Chương 148. Đại Minh cảnh nội. Cựu Trảo Kim Long hướng phía vùng ngoại thành phương hướng nhìn lại, vô số ánh mắt đưa lên ở tại Minh Tuyên Hoàng trên người. Áp lực cho đến rồi vị này hoàng đế trên người. Có dám hay không đắc tội đại tần? Tiểu quốc sao dám đắc tội đại quốc ca? Nhưng chỉ thấy Minh Tuyên Hoàng sốc lên nhãn, giữa hai lông mày làm như ngưng tan không ra bằng xương. Nhưng một đôi kiếm mâu lại giống như là hai bông bình tĩnh không lay động hồ nước, cũng không nửa điểm ngôn ngữ. Thân thể chậm rãi khẽ động. Dưới chân sinh cựu thải tường vân, chợt hướng phía đại tần ngũ hổ bay đi. Phóng qua sơn mạch một dạng long khu, cuối cùng ngạo nghễ mà đứng ở năm đầu đại tần bạch hổ phía trên đỉnh đầu. Nhưng mỗi một đầu bạch hổ đều có nghìn trượng có thừa. Đường đường một quốc gia hoàng đế nhìn qua nhỏ bé giống như con kiến hôi. Có thể vị này hoàng đế khí chẳng lại thay đổi dị thường cường thịnh, há mồm liền hàm từ thổ lộ, thanh âm mang theo từ tính, ngươi hỏi chấm có dám giết các ngươi hay không đúng không? Đại tần ngũ hổ rêu cợt nhìn lấy Minh Tuyên Hoàng. Lá gan không nhỏ, lại dám chủ động đụng lên tới. Chính là nước nhỏ hoàng đế, ngươi giả trang cái gì a? Nếu không phải là từ Kim Long tọa trấn, một ngụm liền đem ngươi vị này hoàng đế cho nuốt sống. Không biết mùi vị. Làm sao, chẳng lẽ ngươi dám giết đại tần thần thú sao? Thật đúng là không phải bổn tọa khinh thường ngươi vị này hoàng đế, ngươi cho ta đại tần doanh hoàng sách dày cũng không xứng. Minh Tuyên Hoàng đối mặt trào phúng, cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ. Ta Đại Minh từ Thái Tổ khai quốc, khổ tâm trải qua đến bây giờ, mặc dù quốc lực còn không bằng các nước, nhưng ta Đại Minh chưa bao giờ sợ cường địch, vô luận là nhiều cường đại vương triều, cũng không muốn ý đồ ép vỡ Đại Minh sống lưng. Nói, Minh Tuyên Hoàng nhãn có tinh mang thiệp thước, mắt nhìn phía trước. Những lời này, dường như còn không hề chỉ là đối đại tần bạch hổ theo như lời, mà là công nhiên kêu gọi các nước. Chấm hiện tại tuyên bố, đại tần thần thú bạch hổ xâm chiếm ta Đại Minh, ban thưởng trảm lập quyết, từ chấm tự tay xử quyết. Vừa nói xong, khí phách vênh váo, kinh thiên động địa, thương khung phong khởi vân dũng, có sấm sét tứ phương sẽ đánh. Hiện trường càng là một mảnh xôn xao. Vô luận là Đại Minh, vẫn là càn quốc quân đội, không khỏi bị Minh Tuyên Hoàng lời nói chấn động đến. Tự mình xử quyết đại tần thần thú, chẳng ngã đại tần thần thú, hoàng đế tiểu nhị, ngươi có cái này đạo hạnh. Sao cầm đầu bạch hổ cười ha ha, nên ngang cái cổ đi ra, khiêu khích, tới chém, cứ việc chém, bản hổ nhìn ngươi làm sao đem lão tử viên này hổ đầu chém dụng. Thần thú đầu cứng như bàn thạch, có thể sánh bằng kim cương. Vị này hoàng đế, ỷ vào kim long thế, mà bắt đầu không biết mùi vị. Minh Tuyên Hoàng đạm mạc cười, đưa tay ngửa mặt lên trời. Trong ngay mắt, Đại Minh cảnh nội khí vận bạo động đứng lên, cấp tốc hội tụ thành một thanh khí vận kiếm, bị Minh Tuyên Hoàng cầm trong tay. Sát na, ánh sáng lóa mắt, lộng lây tuyệt luân. Trong thiên địa sấm sét vạn đạo thiểm thước, phơi bày kinh thiên địa khiếp quỷ thần chi dị tượng. Chém. Minh Tuyên Hoàng cầm khí vận kiếm, giống như thiên thần hạ phàm, uy không thể nhìn. Giác Đại Minh quốc vận cùng ngưng nên, hướng phía cầm đầu bạch hổ đầu to đầu lâu tay nâng kiếm rơi. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Giờ khắc này, ngoại ô mấy chục vạn minh quân hô hấp đều dồn dập. Giờ khắc này, Cựu Trảo Kim Long trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Xoạt xoạt. Kiếm quang nhìn thoáng qua. Ách. Cầm đầu bạch hổ cả người run lên, hai mắt trừng trừng đứng lên, lại tựa như không dám tin tưởng. Ngươi, thực có can đảm. Một lát sau, ý thức mơ hồ. Một viên cự đại hổ đầu, ở vạn chúng chú mục phía dưới, như vẫn thạch rớt xuống. Vang một tiếng, đập ầm ầm ở tại ngoại ô trên mặt đất. Nhìn thấy mà giật mình. Trong ngay mắt, một mảnh xôn xao. Càn Quốc đại quân bị một màn này hoảng sợ ngược lại hút lãnh khí, cái này Đại Minh hoàng đế cũng quá mang đi. Tự tay sử dụng khí vận, đem đại tần thần thú bạch hổ cho chém dụng. Đây là công nhiên cùng đại tần kêu gào á xong. Xong. Bây giờ Cựu Trảo Kim Long vấn thế, Đại Minh có cường đại sức mạnh, liền đại tần cũng không để ở trong mắt. Như vậy bọn họ những thứ này Càn Quốc xâm phạm giả biết rơi kết quả gì? Rõ ràng hoàng uy võ. Rõ ràng hoàng uy võ. Ra. Rõ ràng hoàng uy võ. Hiện trường vang lên quân minh kích động núi thở rào rạc, biển thét gầm lên. Hoàng đế mới thì Đại Minh mới. Còn lại bốn đầu bạch hổ phản ứng kịp, hồn hện, tốt ngươi cái Đại Minh hoàng đế, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ ngu xuẩn, ngươi sẽ trở vong quốc ca, ngươi cho rằng một cái Cựu Trảo Kim Long là có thể bảo trụ ngươi Đại Minh sao? Ta đại tần đao phong chỉ, ngươi Đại Minh khoảng cách có thể diệt. Chấm chờ đấy. Minh Tuyên Hoàng nói, hướng phía đầu kia nói chuyện bạch hổ chém tới. Kiếm trong tay, phong mang tất lộ, một quốc gia khí vận, có thể thí thần diệt tiên. Xoạt xoạt. Lại một viên cự đại hổ đầu đập ầm ầm ở tại vùng ngoại thành mặt đất. Minh Tuyên Hoàng hóa thân đao phủ, đưa mắt tập trung ở tại con thứ ba bạch hổ trên người. Con thứ ba bạch hổ, cả người một cái giật mình, có lòng muốn phản kháng. Nhưng trên người một cỗ hồn hậu hết sức long uy, để nó không thể động đậy. Căn bản là thân bất do kỷ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn khí vận kiếm hướng cùng với chính mình cổ chém tới. Sau đó mà bắt đầu ý chí mơ hồ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Minh Tuyên Hoàng nắm khí vận kiếm, người ngoan thoại không nhiều lắm, một khẩu khí đem năm đầu đại tần bạch hổ toàn bộ chém đầu gian chúng. Há lại tư thái hoàn toàn một tên sát thần. Chém xong sau, ánh mắt thật sâu trước nhìn, giống như là cùng là ai đúng nhìn. Không gian nổi lên vòng xoáy một dạng liên y liệt. Xa xôi đại tần hoàng cung, quần áo lễ phục màu đen doanh hoàng con người co rút lại, cùng trong hình nhãn thần bình tĩnh đối với đụng một cái. Nhưng mà, toàn bộ đại điện lay động kịch liệt đứng lên. Một lát sau, doanh hoàng thu hồi ánh mắt, vung tay lên, đầu phóng hình ảnh trong nháy mắt tán loạn. Khoe miệng hắn mỉm cười đứng lên, y rất tốt, Đại Minh hoàng đế có chút ý tứ, xem như là một vị nhân vật, có đảm lượng, có khí phách, đáng tiếc à, cái này cửu thiên thập địa, chỉ có thể sinh ra một cái đế quốc, cũng chỉ có thể có một vị hùng chủ. Cái này lúc, không có một bóng người trong đại điện, một cái u ám nơi hẻo lánh. Quỷ dị xuất hiện một đạo hắc ảnh, một gối quỳ xuống. "Vương, Ngũ Hổ chết ở Đại Minh, có muốn hay không thông báo bế quan quốc sư một tiếng?" Doanh Hoàng lắc đầu, "Ngũ Hổ cùng quốc sư huyết mạch tương liên, cần gì ngươi đi nhắc nhở, huống hồ quốc sư bế quan mấy trăm năm, cũng nên xuất quan, coi như không phải vì con của mình báo thù, nhưng thế gian sinh ra một cái cựu trảo kim long, cũng đã đủ gây nên quốc sư hứng thú." Kim long bao trùm thần thú bên trên. "Vậy cũng muốn xem cái gì cấp bậc thần thú?" "Đại Tần quốc sư chính là thượng cổ còn sống sót sát lục chi thần, cũng không phải là hiện đại tạo ra. Pháp lực bí hiểm, hổ thiếu sơn băng địa liệt, coi như ở tại thượng cổ cũng là ngạo thế đàn thú, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. Chẳng những làm cho Đại Tần trở thành các nước bên trong cường quốc, càng là vì Đại Tần dựng dục trên trăm đầu hậu đại đi ra. Chết ở Đại Minh Ngũ Hổ, bất quá là trong đó yếu nhất vài đầu. Chết rồi, đối với Đại Tần thực lực tổng hợp cũng không có ảnh hưởng gì. Vì vậy, Doanh Hoàng được không lưu ý ghim. Hắn sở chân chính để ý là, Đại Minh hoàng đế lại dám mạo phạm Đại Tần oai. Phải biết rằng con cọp cái mông có thể sở không phải. Cựu trảo kim long cường thịnh trở lại, cũng bất quá mới, chỉ có Vũ Hóa đi ra, nội tình hơi cạn. Làm sao có thể cùng Đại Tần quốc sư so sánh với? Chương 149. Ở Đại Tần nổi danh một tòa thánh sơn đỉnh, có một con bàng nhiên cự vật đang ở ngủ say, chu vi phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ là vô số thi hải. Bên cạnh của nó càng có vô số đếm không hết hung hồn ở vần quanh. Nhưng những thứ này hung hồn rõ ràng oán khí đâm sâu vào, cũng không dám vì vậy hóa quỷ. Thậm chí ngay cả quỷ khóc sói chu can đảm đều không có. Rất sợ quái cự vật ngủ say. Mỗi một thông khắc, bàng nhiên cự vật thân thể bỗng nhiên chấn động, dĩ nhiên chợt mở ra một đôi cặp mắt vĩ đại. Dễ chùm trong lúc đó, Đại Tần thiên nhất thời phong khởi vân dũng, tình thiên thích lịch. Cặp mắt vĩ đại bên trong ầm ầm bạo phát như gió bão đột nhiên bắn sát khí, hướng phía một cái phương vị căm tức. "Ngại gì nghiệt xúc, dám đoạt ta con ta tính mệnh." Tiếng như hồng trung thanh âm giống như thiên lôi cùng kêu lên nổ vang. Một cú quét ngang thiên địa thần niệm ngưng tụ, hướng phía đông phương xà xôi thiên địa. Hình chiếu đi qua. Đại Minh cảnh nội. Minh Tuyên Hoàng cầm trong tay khí vật kiếm, liên chạm Đại Tần Ngũ Hổ phía sau, rồi hướng truyền vô biên cựu trảo kim long thật sâu khom lưng cúi cung, để bày tỏ lòng biết ơn. "Thiên Trúc, chớ bây giờ có thể xưng hô với ngươi như vậy nha." Minh Tuyên Hoàng cúi cung phía sau, một đôi mắt bình tĩnh bao quát, đúng mực vừa hỏi. Đại Minh tuy là từ nay về sau chỉ có thể dựa trước mắt con rồng này, có thể hoàng đế 957 cũng không muốn mất Đại Minh ngông nên. Không muốn cũng đúng, không muốn cố ý định nọt đi lấy lòng. Triều đình cùng con rồng này cũng không khả năng bảo trì nước vào không đáng nước sông quan hệ. Chắc gì cùng tồn tại, nâng đỡ lẫn nhau, chắc gì mỗi người đi một ngả. Vì vậy, Minh Tuyên Hoàng hiện tại chỉ nghĩ muốn Kim Long một cái thái độ rõ ràng. Như Kim Long cảm thấy Đại Minh quá nhỏ, đã nhỏ dung không xuống hắn tôn đại thần này. Có thể tự thiên đại địa đại, mặc nó ngao du. Không có ai ở có thể tả hữu hắn. Như đối phương niệm Đại Minh cái này cố thổ tình, niệm Ngụy Nghiêm thành toàn chi tâm, thì sẽ tiếp thu Thiên Trúc cái này tôn sưng. Tầng này cửa sổ, nhất định phải đâm, đem lời nói rõ ràng. Nhưng hoàng đế cái này đơn giản vừa hỏi, lại làm cho Đại Minh vạn chúng biểu tình khẩn trương, hô hấp gấp gáp đứng lên. Bởi vì ai cũng biết, hoàng đế từng hàng thánh chỉ sắp phong, ban tên cho Thiên Trúc, đối phương hơi lại cánh chim không gió. Liền công nhiên phá hủy đi thánh chỉ, rõ ràng cự tuyệt. Khi đó, mới là một cái tam trảo chân long a. Lúc này, Minh Tuyên Hoàng rồi lại mặt đối mặt hỏi, nhưng đối phương đã phi long tại thiên, trở thành long tộc tối cường vương giả cựu trảo kim long, ở không người có thể chi phối. Theo người thông minh, hoàng đế vấn đề này thực sự quá mạo hiểm, xem như là dốc toàn lực. Nếu như đối phương còn cự tuyệt, sợ rằng kim long thì không phải là Đại Minh kim long. Đây quả thực là một hồi đánh cược. Nếu là không hỏi, ít nhất đại gia còn có thể duy trì trên mặt quan hệ, ngầm hiểu lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đại Minh sinh linh đều đang đợi lấy cao cao tại thượng kim long trả lời hoàng đế vấn đề. Mặc dù mọi người đã sớm tiên chúc đại nhân đi tôn sừng, có thể từ đầu đến cuối, đối phương đều không có rõ ràng tiếp thu. Giờ này khắc này, Thanh Long vẫn lạc, Kim Long vẫn thế. Nhưng Kim Long có thể hay không như Ngụy Nghiêm cái kia Thanh Long giống nhau, thủ hộ Đại Minh. Của người nào trong lòng đều không có sức lực. Đột nhiên, khí kịch hóa một màn xảy ra. Càn Quốc Chu Tức còn không biết sống chết nhảy ra ngoài. Kim Long đại nhân, ta Chu Tức nguyện thay ta Càn Quốc hoàng đế hứa hẹn, như đại nhân có thể thay đổi dây đổi màu cờ, ta Càn Quốc từ hoàng thất, cử quốc trên dưới, nguyện phụng đại nhân là chủ nhân, từ đây, ngài chính là Càn Quốc tiên. Phen này kêu gọi, có thể nói thạch phá thiên kinh, vô cùng tiên mã hành không. Xích Quyền cùng Càn Quốc đại quân vốn đã hãm sâu từ địa. Có thể Minh Tuyên Hoàng đột ngột vừa hỏi, làm cho Xích Quyền đột nhiên thông suốt. Căn cứ tình báo, trước mắt con rồng này dường như cùng Đại Minh quan hệ không được tốt lắm a bốn. Ít nhất, không bằng Ngụy Nghiêm cái kia Thanh Long, đối với Đại Minh trung thành và tận tâm. Chết sau đó mình, Kim Long cái này góc nhà có thể đào. Nếu như đào thành công, trang chiến dịch này thắng lợi, vẫn là thuộc về Càn Quốc. Còn bà nó, ta Xích Quyền thật là một thiên tài. Xích Quyền lão quái, ngươi chết đã đến nơi, lại còn dám hồ ngôn loạn ngữ, bản thân hiện tại sẽ phải ngươi cái này điệu nhân mệnh. Thành hoàng gia dẫn theo 30 mét đại đao, hung thần ác sát đánh tới. Lỗ mũi phun khí thô, nộ không thể nghỉ. Đại Minh lấy Ngụy Nghiêm cái kia Thanh Long làm giá, mới chỉ có nuôi dưỡng một cái long tộc tối cường vương giả đi ra. Về sau liền chỉ cựu trảo kim long sống qua ngày. Ngươi Càn Quốc người xâm lấn giả này, lại còn có khuôn mặt công khai đục khoét nền tảng. Buồn cười, có phải hay không làm Đại Minh không người? Chu Tước Xích Quyền không tâm tư thành hoàng gia đánh, chỉ có thể không ngừng né tránh. Bên né tránh còn bên ồn ào, Kim Long đại nhân, ngài vũ hóa phi thăng, địa vị tôn đại, thần cách vô thượng, há có thể vùi ở Đại Minh một cái tiểu quốc, Đại Minh không xứng với ngài, ta Càn Quốc nguyện làm trong tay đại nhân lưỡi dao sắc bén, đã ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ đâu đánh đó. Yêu nghiệt câm miệng. Thành hoàng gia tức giận trong tay đại đao điên phách, hận không thể lập tức đem cái này điệu nhân chém thành hai khúc. Thiên trúc ngươi có thể không thể mất gốc à, Ngụy Nghiêm là vì thành toàn ngươi thăng cấp mới, chỉ có hy sinh, ngươi vũ hóa phi thăng thời điểm, hoàng đế càng đem Đại Minh khí vận đều quán thâu ở tại bên trong cơ thể ngươi, ngươi đừng vội nghe cái này điệu nhân đầu độc. Khí vận tính là gì, chỉ cần Kim Long đại nhân gật đầu, ta Càn Quốc đều thuộc về Kim Long đại nhân. Ngươi câm miệng, Đại Minh Long, há có thể làm ngươi Càn Quốc cậu. Thành hoàng gia cùng Chu Tức Xích quyền vừa đánh vừa cãi vã. Hanh, ồn ào. Chỉ thấy Cửu Trảo Kim Long lạnh rên một tiếng, ngữ khí bất thiện. Bọn họ lập tức câm miệng. Thành hoàng trong lòng buộc phát bối rối, cái này Kim Long thái độ không rõ, không phải triệu chứng thật là tốt á. Chu Tức trong lòng vui vẻ, dường như có hy vọng. Tối thiểu, nó nói nhiều như vậy, Kim Long không có rõ ràng cự tuyệt. Nhưng mà, Kim Long cũng không nhìn mọi người, hướng phía một khoảng trời nhìn lại, nhíu mày đứng lên. Oeng. Vùng trời kia đột nhiên nổ tung, phong khởi vân dung gian, hóa thành một viên cự đại hổ đầu đi ra. Hung lệ bao quát thương sinh. Một sát na, một cỗ không ngừng không nghỉ khí sát phạt hô thiên hách tràn ngập Đại Minh cảnh nội. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ dễ như trở bàn tay, thiên tháp địa hãm. Cái này, uy thế này. Chu Tước Xích quyền khiếp sợ, biểu tình từng bước hoảng sợ, há mồm phun huyết, thân thể to lớn vẫn lạc. Hung hăng đập về phía mặt đất. Cũng trong lúc đó, thành hoàng gia cũng thổ huyết, từ không trung rơi đập. Đại Minh cảnh nội tu hành giả, vô luận nhân yêu quỷ, hầu như đều không thể chịu đựng, dồn dập thổ huyết. Nhưng mà run lẩy bẩy phủ phục ở tại mặt đất. Cho dù là khí vận gia thân Minh Tuyên Hoàng, lúc này cũng ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải. Sắc mặt tái nhợt, cả người trên không trung lung lay sắp đổ. Cũng may trong lúc nguy cấp, có một cỗ bàng bạc long uy bao phủ ở tại trên người của hắn. Một cái vàng óng ánh cái bóng xẹt qua. Quanh co long khu đưa hắn rậm rạp bảo hộ ở giữa, giống như thùng sắt bảo vệ. Minh Tuyên Hoàng nhất thời đại hỉ, tràn đầy cảm giác an toàn. Ngẩng đầu nhìn lên tấm kia cao cao tại thượng kim diện long kiểm, cảm thán nỉ non, chấp kỳ thực dư thừa vừa hỏi, Ngụy thủ tôn làm sao sẽ chọn sai đâu, lúc đó thế cục nguy cơ, Đại Minh cần một cái đủ mạnh thần long, trấn áp toàn bộ áp địch. Có thể Ngụy Nghiêm tuyệt đối không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn tin tưởng coi như mình chết rồi, Thiên Trúc cũng sẽ như chính mình như vậy thủ hộ Đại Minh. Bầu trời một viên cự đại hổ đầu hiển hóa, hung thần ác sát, lai giả bất thiện. Có thể Minh Tuyên Hoàng lại hào mại cười lên ha ha. Có Đại Minh Thiên Trúc ở, có thể tự trấn áp toàn bộ yêu ma quỷ quái. Hắn có gì sợ? Chương 150. Bệ hạ, Thiên Trúc, đây là Đại Tần quốc sư, các nước đương đại trung tam giai thần thú. Vẫn lạc đập phải mặt đất thành hoàng gia biểu tình mang theo kinh hãi kêu to lên. Đại Tần quốc sư, tam giai thần thú. Minh Tuyên Hoàng chợt nhíu mày đứng lên, dũng cảm cười phía sau. Chính là gương mặt nghiễm nhiên màu sắc. Tam giai, như thế nào tam giai? Thế gian kỳ chân dị thú, không thắng đa dạng, ngược dòng đến thượng cổ, thậm chí lâu đời hồng hoang. Có tam thập lục tiên cương thần thú dẫn đầu độc chiếm, kinh diễm thời đại. Cũng có thất thập nhị địa sát dị thú, vì chư hầu một phương, riêng phần mình vi tôn. Xưng vương xưng bá. Nhưng bất luận là thần thú vẫn là dị thú, ngoại trừ tự thân bản thể huyết mạch tầng thứ, còn có cảnh giới đề thăng, cũng không phải cơ đũa cả nắm. Thần thú cũng là có thể tiếp tục đột phá tự thân huyết mạch gông cùng xiển xích, do đó nâng cao một bước tiến hóa. Giống như Lâm Mục, xa từ giao hóa long, đăng thiên môn trở thành tam trảo chân long, chính là đi vào thần thú hàng ngũ. Đây là nhất giai thần thú, bao trùm vạn vật chúng sinh bên trên. Mà khi tam trảo chân long thăng cấp thành ngũ trảo ứng long, liền thành nhị giai thần thú, có thể tùy ý nghiền ép nhất giai thần thú, thậm chí hung thú dị thú. Từ sau, ngũ trảo ứng long sẽ đi thăng cấp vũ hóa, thành cựu trảo kim long, cũng liền một cách tự nhiên đột phá cảnh giới, thành tam giai chí tôn thần thú, bao trùm một dạng thần thú bên trên. Mà Đại Tần quốc sư chính là thượng cổ sát phạt chi thần làm đến hiện nay. Pháp lực bí hiểm ở ngoài, càng mấy lần đột phá bản thể gông cùm xiềng xích, là chân chính trong thiên địa hổ vương. Ở Đại Minh cựu trảo kim long không có ra lúc, Đại Tần quốc sư có thể nói là làm cho rất nhiều văn phong tán can đảm tồn tại. Hổ vương oai, kinh sợ hoàn vũ. Minh Tuyên Hoàng không nghĩ tới bây giờ chém Đại Tần ngũ hổ, liền đưa tới Đại Tần quốc sư. Vai vũ tràn ngập Đại Minh, nghĩ mảnh nhỏ cực sợ. Người có tên tây có bóng, Đại Tần quốc sư, hầu như đại biểu vô địch. Cho dù một thân ngạo cốt Minh Tuyên Hoàng, cũng không khỏi khẩn trương. Bởi vì bầu trời hiển hóa cự đại hổ đầu, thật là đáng sợ. Muốn không có cựu trảo kim long tồn tại, hầu như có thể mang Đại Minh trong nháy mắt cho quét ngang. Lúc này, phủ xuống cự đại hổ đầu lưu ý đến một cái trườn vô biên long khu, có thể không chịu chính mình oai vũ ảnh hưởng. Sau đó khiếp sợ, cựu trảo kim long, một dạng long, căn bản không chịu nổi nó oai vũ, chỉ có thể ngoan ngoãn quật lại. Chỉ có long tộc tối cường vương giả, tài năng mới có thể không nhìn. A, 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 kim long, có phải hay không là ngươi giết bản quốc sư con ta? Cự đại hổ đầu hung thần ác sát, bởi vì nó cảm thấy người khác không có gan này. Nhưng mà, hầu như dưới trong nháy mắt, hổ đầu liền đem cặp mắt vĩ đại tập trung ở tại Minh Tuyên Hoàng trên người. Đi qua quan hệ nhân quả, nó nhận thấy được đối phương mới thật sự là hung thủ. Đại Minh Hoàng đế, ngươi hiện muốn chết. Cự đại hổ đầu gầm hét lên, cường đại vô biên oai vũ quần quận như nước biển hướng phía Minh Tuyên Hoàng tịch quyển mà đi. Dọc đường không gian, toàn bộ băng liệt. Chỉ thấy long thủ chập chờn, che ở Minh Tuyên Hoàng trước mặt, thiên long oai xuất phát. tách ra cường đại vai vũ. Đại Tần ngũ hổ, phạm Đại Minh quốc thổ, tội đáng chu diệt, chết rồi cũng là gieo gió gặt bão. Đại Minh chính là tiểu quốc, là thứ gì? Nhất thời, trong thiên địa, long uy cùng ai vũ sôi trào, cây kim so với cọng dâu lẫn nhau cọ rửa, đụng vào nhau, không gian chung quanh bắt đầu băng diệt, nát bấy, tan rã, không ngừng lặp lại. Tiếng sấm bên tai không dứt, giống như ngày tận thế tới. Đại Minh cảnh nội sinh linh đều không thể bảo trì bình tĩnh, từng cái bịt lấy lỗ tai, lạnh run. Động tĩnh to lớn, thậm chí ngay cả Đại Minh phụ cận mấy cái quốc gia đều đã bị kinh động. Trong đó trừ cái này lần khơi mào họa chiến tranh Càn Quốc, còn có Đại Yến, Đại Tống, Đại Liêu, ba cái quốc gia dồn dập bị kinh động. Bởi vì bọn họ hộ quốc thần thú cư nhiên đang sợ, tại đánh lạnh run. Đây là chưa bao giờ có được sự tình. Đại Yến hoàng đế biểu tình kinh hãi, thiên nột, Đại Minh có tài đức gì, cư nhiên ra khỏi một cái tam giai thần thú kim long đi ra, dám cùng Đại Tần quốc sư đối kháng. Phải biết rằng Đại Tần quốc sư vẫn là các nước các ngộng. Đại Tống hoàng đế nhìn xa Đại Minh phương hướng, mơ hồ có thể chứng kiến long ảnh cùng hổ sát. Nhãn có chí mang nói, tốt, hiện nay thế giới cũng không tiếp tục là Đại Tần quốc sư một nhà độc quyền cục diện, có lẽ ta Đại Tống có thể trong kẽ hở cầu sinh tồn. Đại Tần doanh hoàng hùng tâm mừng mừng, nghị thống nhất các nước, mở mang Đại Tần đế quốc đi ra. Đã sớm là dấu đầu lòi đuôi sự tình. Hiện tại tốt lắm, Đại Minh ra kim long, làm cho thiên hạ cách cục đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Đại Liêu hoàng đế đứng ở trước hoàng cung, hâm mộ và ghen ghét. Tước cao Đại Minh hoàng đế mệnh quá tốt, quốc lực yếu như vậy, dĩ nhiên có thể đào tạo cựu trảo kim long đi ra. Hắn đồng dạng dã tâm mừng mừng, muốn mang lĩnh Đại Liêu làm ra một phen kinh thiên vĩ nghiệp đi ra. Có thể thế nhưng vẫn bị Đại Tần tòa kia đại sơn đè nặng thở không nổi. Nguyên nhân chính là Đại Tần quốc sư là tam giai thần thú, mà Đại Liêu hộ quốc thần thú chỉ là nhị giai. Nhìn như kém một cấp, lại giống như khác nhau một trời một vực. Cả đời đều là không được quá thân. Đánh đi, tốt nhất đồng quy vu tận. Đại Liêu hoàng đế hy vọng xa vời. Kim Long, ngươi thật muốn cùng là bản quốc sư đối nghịch sao? Ngươi bất quá mới phi thăng tam giai thần thú, cũng không muốn sai lầm, bản quốc sư hiện tại bất quá hình chiếu, chờ, các loại, chân thân hàng lâm, ngươi chắc chắn thất bại. Hổ đầu lạnh như băng phát sinh ý uy hiếp. Dĩ nhiên biết mình bất quá hình chiếu, cũng không cần ở Đại Minh đùa giỡn uy phong, cút ra ngoài. Một cái long trời lở đất long vĩ hướng phía cự đại hổ đầu bao phủ tới. Lần này long tranh hổ đấu, là không có bất ngờ. Ha ha ha. Hậu sinh khả úy, Kim Long, Đại Minh hoàng đế, các ngươi chờ đấy, bản quốc sư nhất định xuất lĩnh Đại Tần gót sát, san bằng nơi đây, chó gà không tha. Tới, ta chờ, không đến ngươi là con ta. Long uy đảo qua, cự đại hổ đầu tiêu tan thành mây khói. Giống như là căn bản không từng xuất hiện. Tới vậy vội vã, đi vậy vội vã. Ha ha. Lần đầu tiên chứng kiến Đại Tần quốc sư kinh ngạc, thực sự là thống khoái a. Đại Liêu hoàng đế nhìn lấy hình ảnh, cười ha ha. Con nghé mới xanh không sợ có a, ngay cả là Kim Long cũng quá trẻ tuổi, không biết Đại Tần quốc sư chỗ cường đại. Long tranh hổ đấu, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, bất quá Đại Minh sợ rằng phải quật khởi, có thể xác định là Càn Quốc phải xong đời. Nhưng mà, chờ, các loại, Kim Long giải tán cự đại hổ đầu. Càn Quốc hoàng đế cùng văn võ bá quan đều ở đây trong đại điện mặt xám như cho tàn. Cựu trảo Kim Long, tam giai thần thú phân lượng, đã đủ đè chết một cái cường thịnh vương triều. Đại gia bây giờ trong lòng duy nhất mong đợi chính là Chu Tức có thể mang Kim Long đào qua đây. Đào không thành công, liền cử quốc chờ chết a bốn. Chương 151. Lâm Mộc Phi thăng thành công, tự cao tự đại, coi như là Đại Tần hổ vương chân thân hàng lâm. Hắn đều không sợ hãi. Huống hổ chính là hình chiếu. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, mặt đất chỉ là một mảnh quỷ bái, đinh thai nhức góc tiếng reo hò. Kim Long Thiên chúc đại nhân uy vũ, hữu ta Đại Minh thiên thu vạn đại. Ngoại ô quân minh tiếng chấn động nhật nguyệt, Thiên Hành Sơn yêu quỷ chỉnh biên thành binh sĩ. Trải qua đại chiến, cũng hoàn mỹ dung nhập trong đó, khó phân lẫn nhau. Ở Thiên Hành Sơn tị nạn phàm tục bách tính càng là đông nghịt quỷ đầy khắp núi đồi. Càn Quốc đại quân mặc dù cùng quân minh chém giết vài trận, nhưng sức chiến đấu cường hãn, cũng không có thương cân động cốt. Nhưng hôm nay lại không hề sĩ khí đáng nói, từng cái trên mặt đều là mặt xám như cho tàn. Đại Tần quốc sư hàng lâm, vẹn vẹn xem như là một cái nho nhỏ nhạt đệm, cũng không có nhắc lên bất kỳ cuộn sóng. Thế cục trước mắt có thể nói là triệt để hạ màn kết thúc. Ngụy Nghiêm Thanh Long vẫn lạc, Kim Long vẫn thế, đánh một trận định càn khôn. Nhưng mà thân là Kim Long Lâm Mục cũng chẳng có bao nhiêu vui vẻ, bởi vì hắn thiếu ở tại người khác một ơn huệ lớn bằng trời. Bên hai hiện lên Ngụy Nghiêm trước khi Lâm Trung nói, Thiên Trúc, thay ta tỏa chấn trảm yêu ti, thay ta thủ hộ Đại Minh. Lão già kia, không có ngươi này Thanh Long, ta Lâm Mục giống nhau có thể vũ hóa Kim Long. Chỉ bất quá mặc dù vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Lâm Mục lúc này nghĩ lại, chính mình dường như lại bị Ngụy Nghiêm cái kia lão âm hàng cho tinh kế. Đối phương ha có thể nhìn không ra chính mình tiềm lực kinh người, tương lai tất nhiên còn có thể thăng cấp. Như Lâm Mục bằng vào năng lực của mình vũ hóa, sẽ không người khác chuyện gì. Lúc này, Ngụy Nghiêm mình Thanh Long chi thân nuôi nấng, Đại Minh hoàng đế lại quán thâu khí vận gia trì, trợ giúp Lâm Mục một lần hành động phi thăng thành công, trở thành tam giai chí tôn thần thú. Hắn là bỏ rơi đều thoát không nổi Đại Minh cái này bao quần áo, xem như là hoàn toàn bị ngoa lên. Nhưng Lâm Mục cũng không có sinh lòng phản cảm, hắn có chỉ là bị Ngụy Nghiêm rung động thật sâu ở rốt cuộc là đối với Đại Minh như thế nào tình cảm, có thể để cho một cái Thanh Long đi chủ động đi chết. Thiên thần chi đắc giả, không ai bằng Thanh Long a. Cứ như vậy vẫn lạc, hắn liền sẽ không cam lòng sao? Xem như ngươi lợi hại. Cũng được. Thanh Cửu cái này chàng chiến tranh lợi nhuận lớn nhất giả, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Lâm Mục hướng Lai Ân đoán rõ ràng, có cửu báo cửu, có ân báo ân. Ngụy thủ tôn, toàn bộ giống như ngươi mong muốn, a ta Lâm Mục con rồng này liền thay ngươi thủ hộ Đại Minh. Ngươi muốn thấy thịnh thế, ta cũng sẽ làm được. Ngươi giúp ta vũ hóa Kim Long, ta liền trợ Đại Minh cái này vương triều, tấn làm một đời đế quốc. Lâm Mục trong lòng đắc định, ý niệm trong đầu bắt đầu thông suốt. Sát na, mắt rồng thả thần mang. Hắn hèn mọn chỗ mã thời kỳ quá khứ, sau này chuyện cần làm chính là làm cho cái này tứ hải bát hoang, cựu thiên thập địa đều biết như thế nào Long tộc tối cường vương giả, làm cho các nước đều thần phục ở Đại Minh dưới chân. Túi đầu xưng thần. Hống. Đột mà, một tiếng cái thế long ngâm phóng lên cao. Chỉ thấy cựu trảo kim long trên người bộc phát ra lộng lẫy tuyệt luân vạn trượng quang mang. Mênh mông long uy lần nữa tràn ngập khắp nơi. Khí thôn sơn hà, vạn tượng toàn diện. Chí tôn thần thú, bệ nghệ uy vũ. Chuyện gì xảy ra? Còn có kẻ thù bên ngoài. Mặt đất đám người đều mộng ép, mắt thấy toàn bộ muốn hạ màn kết thúc, kim long rồi lại khí thế mở rộng ra. Chợt, trườn vô biên long khu lên như diều gặp gió, nhảy thương cùng, chu vi tầng mây bốc lên. Có từng đạo thiểm điện ở kim long xung quanh tiềm thước. Ừ. Thế nhân nhìn lên, có chút khẩn trương. Thành hoàng gia chợt xuất hiện ở Minh Tuyên hoàng bên người, bốn phía cảnh giác. Kim long như vậy tư thái, chắc chắn duyên cớ, chẳng lẽ là Đại Tần quốc sư chân thân đã đánh tới. Phải biết rằng Đại Tần cùng Đại Minh ở giữa còn ngăn cách lấy mấy cái cường quốc. Khoảng cách xa, mấy triệu dặm. Coi như đối phương là tam giai thần thú, cũng không nên tới nhanh như vậy chứ. Mọi người đều hít thở không thông một dạng nhìn lên thương cung, trường vô biên long khu giống như thần chi sừng sững ở nơi đó. Cao lớn tột cùng lại tựa như chống lên toàn bộ thiên địa. Giờ này khắc này, tứ phương trong thiên địa có vô tận hy quang, bảo hà, tường vân, thủy khí, xỏ xuyên qua đông tây nam bắc. Phơi bảy thiên hoa loạn truy tường thủy chi tượng. Cái này, thành hoàng gia sửng sốt, thật sâu nhìn lên cái kia long khu, ánh mắt từng bước càng ngày càng sáng. Kim long toàn thân tiềm thức vạn trượng quan mang, càng ngày càng nghiêm trọng đồng thời. Khổng lồ trường chi khu bắt đầu hay thay đổi đứng lên. Bệ hạ, thiên trúc ở yêu hóa hình. Cái gì? Minh Tuyên hoàng nghe vậy, giật mình nhìn về phía thành hoàng gia, biểu tình đã sợ lại vui. Như thế nào yêu hóa hình? Thông tục điểm chính là yêu quái muốn hóa thành hình người. Trên cơ bản vạn năm yêu tầng thứ đều cụ bị hóa thành hình người năng lực. Cái này kỳ thực không có chút nào kỳ quái. Nhìn nhiều thấy quen. Thường thường cụ bị hóa hình năng lực, nhưng vẫn bất hóa hình, ngược lại chọc người suy nghĩ sâu xa. Trước mắt thương khung cái kia kim long chính là như vậy. Từ thời kỳ đầu tiên hành sơn xà vương đến tam trảo chân long, ngũ trảo ứng long, cho dù cụ bị vài chục vạn năm đạo hạnh, nhưng lại chưa bao giờ hóa hình quá. Vì thế còn dẫn phát rồi nhiều loại suy đoán. Bây giờ thành hoàng gia một câu, thiên trúc muốn hóa hình, sao không gọi Minh Tuyên hoàng giật mình? Ngụy thủ tôn đại nhân, trẫm cảm tạ ngươi là Đại Minh làm như hoa cùng hy sinh. Minh Tuyên hoàng gò má tuột xuống nước mắt. Thiên trúc hóa hình, đối với Đại Minh liền cụ bị lịch sử tính bước ngoặt. Điều này nói rõ đối phương cùng Đại Minh lại không hiềm khích, lại không khé ránh. Triệt triệt để nhận Ngụy Nghiêm lưu lại vị trí. Thương khung bắt đầu phơi bày đại quy mô kinh thiên địa khiếp quỷ thần dị tượng. Vô số sấm sét hiển hóa, ở thương khung chi địa của ngoanh loạn tạc. Quần quận long uy cũng là không ngừng không nghỉ. Có thể tại kinh người như vậy trong hình, đồng nhiên thu tay, trường vô biên kim long biến mất không thấy. Trong lúc mơ hồ, một vị nam tử trẻ tuổi thân ảnh hiện ra, đứng ngạo nghễ trong thiên địa, quanh thân tỏa ra đáng sợ vô biên uy áp. Cái kia vĩ nạn ngang tàng dáng người, ánh tuyết sinh huy, không một chỗ không tiết lộ ra phong hoa tuyệt đại. Thiên lão gia, ta nhìn thấy gì? Thiên trúc đại nhân hóa hình. A, ta muốn điên rồi, điên rồi. Đây là tiểu nhân may mắn có thể thấy hình ảnh sao? Vô số tiếng thét chói tai nối liền không dứt ở mỗi một cái góc vang lên. Đã từng kinh đô đạt quan quý nhân đều cầu một viên thiên trúc long lân hộ thân, mà tam cung lục viện công chúa, kinh đô những thứ kia hảo môn phú quý thiên kim muốn nhất cũng không phải long lân, mà là ước mơ thiên trúc hóa hình là hình dáng gì. Ban đầu tam trảo chân long chu diệt lục mục kim nê, nhất chiến thành danh, liền thành Đại Minh hàng vạn hàng nghìn cô gái thần tượng. Long nhược hóa hình liền là chân chính chân long thiên tử. Đáng tiếc, làm cho Đại Minh nữ nhân thất vọng là đối phương ở tam trảo chân long thời kỳ không có hóa hình, ở ngũ trảo ứng long thời kỳ cũng không có hóa hình. Hắn là như vậy cao cao tại thượng, như vậy bệ nghệ cái thế, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ngay cả là công chúa đều đối bên ngoài cao không thể chạm. Nhưng mà hiện nay vũ hóa cửu trảo kim long thiên trúc đại nhân lại trước mặt mọi người hóa hình, vạn chúng chú mục phía dưới trên trời cao, cứ như vậy một cái mơ hồ thân ảnh liền vĩ nạn làm người ta không gì sánh được si mê cùng sùng bái. Cứ như vậy một cái mơ hồ thân ảnh cũng đủ để cho hắn trở thành Đại Minh hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ tình nhân trong động. Cứ như vậy một cái mơ hồ thân ảnh liền có thể trở thành hiện nay thế giới tối cường đại năm năm. Sáu người cựu trảo kim long hóa hình giống như thiên thần hàng lâm, trích tiên xuất thế. Toàn bộ thiên địa đều ở đây trước mặt trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Đợt ba tháng, tháng này thuần khiết chuyên tâm phải thật tốt đổi mới. Tất nhất đem quyển sách này làm hỏng, số liệu trượt quá nghiêm trọng, đổi mới vẫn thối nát chung. Ta rất xin lỗi, cũng rất tự trách, nhưng số liệu sai hoàn toàn là ta trách nhiệm của chính mình, chẳng trách ai. Nhưng ta chỉ là đổi mới thối nát, quyển sách này ta rất nghiêm túc viết, tháng này ta nhất định nỗ lực đem đổi mới tăng lên. Mặt khác rất cảm tạ bây giờ còn đang truy quyển sách này bằng hữu, cảm ơn các ngươi còn không có buông tha quyển sách này. Một chương này cũng là quyển sách này bước ngoặt, bởi vì ta không nghĩ thái giám quyển sách này, ta nghĩ trưởng thiên đi viết, sở dĩ nhân vật chính chỉ có thể hóa hình, tài năng mới có thể tốt hơn triển khai kịch tình. Ta nhớ được sách mới kỳ thời điểm, có một cái bạn đọc phát nhiều lần tiếp, nói nhân vật chính hóa hình liền không nhìn. Ta muốn ngươi bây giờ cũng không ở tại a. Cầu dưới số liệu, ta cái này tháng hảo hảo đổi mới, đại gia cũng dưới sự ủng hộ số liệu. Chương 152. Thương khung kinh thiên địa khiếp quỷ thần dị tượng càng ngày càng nghiêm trọng, tên kia nam nhân trẻ tuổi chậm rãi giật giật thân thể. Giống như là ở thích ứng chính mình cái này phó mới tinh thân thể. Trong ngay mắt, trong da có tầng tầng long lân hóa thành một tập kích kim long đế bảo. Tôn quý vô cực. Sau đó, đại minh cảnh nội khí vận bạo động, bốn phương tám hướng bay lên, thẳng đến nam tử trẻ tuổi. Ở tại đầu đỉnh nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành đỉnh đầu vinh quang vạn trượng hoàng quan. Đây cũng không phải là hoàng thất khí vận, mà là dân gian danh vọng hướng khí vận. Chỉ trước mắt, nam tử trẻ tuổi đế bào ra thân, hoàng quan gia trì, trên người long khí liên tục tăng lên, không thể cản phá. Bên ngoài tư thái là bực nào quân lâm thiên hạ, khí thôn sơn hạ. Huy hoàng khiến người ta không thể nhìn thẳng. So với thái dương còn chói mắt hơn. Trong thoáng chốc, làm cho thế nhân cho là hắn mới là đại minh chân chính hoàng đế. Không phải, hắn so với hoàng đế còn muốn tôn quý và phần. Bởi vì hắn là cựu trảo kim long hóa thành nam nhân. Chân chính không có nửa điểm hơi nước chân long thiên tử. Triệt để sau khi hóa hình, lâm một vĩ nạn cao ngất, kinh thiên động địa đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa. Giờ khắc này, đại minh nhân yêu quỷ kích động không thể phục thêm, phát sinh bú sữa mẹ khí lực nhảy cẫng hoan hô. Tiếng gầm to lớn, bát phương ầm vang, thiên địa cộng hưởng. Đem càn quốc quân đội đều cho kem chút chấn động thành người điếc. Bọn họ không biết rõ, chính là hóa hình mà thôi, có cái gì ngạc nhiên. Đây không phải là việc không thể bình thường hơn sao? Tuy là kim long hóa hình, trang diện là đồ sộ rộng rãi một chút, nhưng cũng không tất yếu kích động như thế a. Lâm một kiếp trước là người, kiếp làm xà, do đó hóa long. Quên đi của lại một lần nữa đã người tư thái sống ở sảng khoái dưới. Hóa hình thân thể hắn rất hài lòng, có một loại thiên thần hàng lâm cũng không gì hơn cái này cảm giác. Thân thể cường thịnh, hầu như không thuộc về loài người phạm chủ. Nhất là trong cơ thể ngưng luyện pháp lực, giống như mênh mông vô bờ hải dương. Lấy không hết. Phía dưới truyền đến sơn hô hải khiếu tiếng gầm, Lâm một khỏe miệng nhỏ bé câu nở nụ cười, lông mi như kiếm, mâu như tinh thần. Hắn nhấc chân lên, hướng phía dưới bước. Một bước nghìn vào trượng. Bất quá bảy bát bộ, liền đi tới ngoại ô giữa không trung. Nhấc tay một cái, kinh thiên động địa tiếng gầm im bặt mà ngừng. Lâm một ánh mắt bình thản lại thông suốt hướng phía Minh Tuyên Hoàng cùng Thành Hoàng gia nhìn lại, khẽ gật đầu. Sau đó liền thu hồi lại. Trang bức trang bị không sai biệt lắm, nên làm chút chuyện chính. Càn quốc chu tước, lan ra đây. Một cỗ thanh lãnh mang theo không thể nghi ngờ thanh âm, từ Lâm một bên môi phun ra. Chỉ thấy mặt đất một trong hố sâu, bò ra ngoài một vị tóc đỏ hồng mi nam tử to con. Kim Long đại nhân, Xích Quyền ở chỗ này, ngài có gì giật dây? Từ Đại Tần quốc sư hình chiếu, Xích Quyền rơi đập phía sau, liền vùi ở trong hầm. Hắn cũng không phải chưa từng nghĩ chạy trốn, chỉ là đại minh cảnh nội, khắp nơi bao phủ chính thống cái thế long uy, hắn không có trốn. Mang ta đi ngươi càn quốc nhìn. Lời này vừa nói ra, vô luận thì là đại minh, vẫn là càn quốc đại quân, đều vô cùng khiếp sợ. Thành hoàng gia thoáng cái gấp rồi, vừa định mở miệng, nhưng Minh Tuyên Hoàng lại đối với hắn mịt mở lắc đầu. Chu Tước Xích Quyền hô hấp dồn dập, chẳng lẽ là góc tường này chính mình đào thành công? Kim Long đây là muốn nhìn một chút càn quốc thành ý a. Đại nhân anh minh a, ta càn quốc hoàng đế nhất định sẽ tự mình cung nghênh ngươi hàng lâm, từ sau cử quốc phụng ngươi làm chủ. Lâm Mục nghiền ngốc cười, vậy ngươi còn không hiện ra nguyên hình, chờ bản đại nhân đi qua. Ừ. Xích Quyền nghe vậy, nụ cười trên mặt đọc lại, mấy cái ý tứ a nó nhưng là đường đường tứ phương thần Chu Tước, càn quốc hộ quốc thần thú, làm sao có thể bị người làm tọa kỵ a? Làm sao? Ngươi có thành kiến? Chu Tước cả người chấn động, cắn răng. Nó thật đúng là không dám có thành kiến, một cái bay lên trời, biến hóa nhanh chóng. Một đầu uy phong lẫm lẫm màu lửa đỏ Chu Tước thần thú liền ra phát hiện. Sau đó bay đến Lâm Mục trước mặt. Hành, bản đại nhân chính là cựu trảo Kim Long, lấy ngươi làm cái tọa kỵ, là cho ngươi mặt biết không? Đúng, đúng, đại nhân nói đúng. Xích Quyền ứng tiếng. Lâm Mục thân hình khẽ động, đứng ở tại Chu Tước trên lưng. Đường đường một nước hộ quốc thần thú, đảo mắt liền trở thành tọa kỵ. Hình ảnh này làm cho đại minh bách tính lần nữa kích động hoan hô lên. Nhìn, đây chính là thiên trúc đại nhân bài diện a, liền hỏi ngươi có phục hay không. Lâm Mục vân đạm phong khinh đi mấy bước, đi tới Chu Tước cự đại trên đầu đứng, đem Xích Quyền tự tôn có thể nói là đè xuống đất ma sát. Ánh mắt phóng tầm mắt nhìn tới, thả vào trên người một người. Người nọ chấn động, hóa ra là thái tử điện hạ Tiêu Cảnh Thanh Tú. Thái tử có dám hay không cùng ta đi càn quốc đi một chuyến a? Tiêu Cảnh Thanh Tú kém chút cho là mình nghe lầm, chần chờ vài giây, sau đó gật đầu lia lịa. Vậy lên đây đi. Xích Quyền lập tức phản đối, đại nhân, thân phận ngài tôn quý, có thể tự lấy đứng ở tiểu nhân trên lưng, có thể cái kia thằng nhãi danh bực nào cái gì có thể. Đại Minh thái tử, tính cái gì? Liên nó càn quốc thái tử, đều không hưởng thụ được loại đãi ngộ này đâu. Ừ. Lâm Mục nhướng mày, lãnh đạm không sóng quét Xích Quyền liếc mắt, một cỗ nặng nề bàng bạc long uy tràn ngập ra. Nhiếp nhân tâm phách. Đại nhân bất giận, đại nhân muốn thế nào thì được thế đó a. Xích Quyền lập tức cầu xin tha thứ, trong lòng an ủi mình. Kim Long muốn dẫn Đại Minh thái tử đi càn quốc, đây có lẽ là đầu danh trạng. Nó lớn hơn cục làm trọng. Tiêu Cảnh Thanh Tú thuận lợi bay đến Chu Tước trên lưng, Đại Minh thái tử đứng ở càn quốc thần thú trên lưng. Đây cơ hồ xem như là một bộ sát nhân chu tâm hình ảnh. Càn quốc quân đội rối loạn lên, sĩ khí càng là ngã đáy cốc. Chỉ thấy càn quốc hỏa liệt thái tử đứng ra, sắc mặt tâm trầm, sư phụ, ngươi câm miệng, nơi này là Đại Minh, không có phần của ngươi nói chuyện. Nhưng mà, ngầm, Xích Quyền lại lặng lẽ cho Hỏa Liệt Thiên Lý truyền âm. Theo truyền âm, Hỏa Liệt Thái Tử chán nhất thời thư triển ra, trong mắt duệ mang lóe lên. Một lát sau, cự đại chu tức dương cánh bay cao, bay thẳng đến Đại Minh biên cương bên ngoài bay đi. Tốc độ nhanh chóng, trôi qua liền biến mất. Đại Minh Thái Tử đi Càn Quốc Thái Tử lưu tại Đại Minh. Mà vùng ngoại thành quân Minh cùng Càn Quốc quân đội vẫn như cũ chống cự. Trận này chiến tranh dường như cũng không có viên mãn hạ màn kết thúc. Sau mấy tiếng, Càn Quốc quân đội bạo động đứng lên. Hỏa Liệt Thái Tử đứng ở Thanh Loan Điệu trên lưng, ánh mắt sát ý nghiêm nghị đảo qua quân Minh, cười ha ha, các ngươi Đại Minh xong đời, Kim Long đã đầu nhập vào ta Càn Quốc, các ngươi còn không đầu hàng. Ngu ngốc. Vô số ngu ngốc thanh âm tại quân Minh trong đội ngũ vang lên. Bọn họ Thiên Trúc đại nhân biết đầu nhập vào Càn Quốc. 173 nghĩ dám ăn đâu. Người có chút đầu óc đều đã nhìn ra, Thiên Trúc là thu thập Càn Quốc đi. Hỏa Liệt Thái Tử cười nhạt, các ngươi Đại Minh thần thú Ngụy Nghiêm hiểu được liệu mình thủ nghĩa, hợp lại ra một cái cựu trảo Kim Long đi ra, ta Càn Quốc thần thú chẳng lẽ liền không hiểu tung hoành mưu hoa sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, không quan tâm Kim Long đi ta Càn Quốc ý muốn như thế nào, nhưng có một chút rất rõ ràng, đã không có Kim Long tỏa chấn, các ngươi Đại Minh lấy cái gì ngăn cản ta Càn Quốc đại quân? Lời này vừa nói ra, Đại Minh tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Liên Minh Tuyên Hoàng cùng Thành Hoàng gia cũng biểu tình đông lại một cái. Thanh Long vẫn lạc, Kim Long không ở. Càn Quốc đại quân xác thực có năng lực này quét ngang Đại Minh. Thừa dịp Kim Long không ở Đại Minh trục bánh xe biến tốc, giết sạch Đại Minh sinh linh, để trong này chó gà không tha. Đây là Xích Quyền truyền âm cho Hỏa Liệt Diệu Kế. Đại Minh không có, đến lúc đó Kim Long bất quá chỉ là cô hồn dã quỷ, không ném dựa vào Càn Quốc, cũng chỉ có thể đầu nhập vào. Cho ta giết. Hỏa Liệt Thái Tử hăng hái, trong mắt tràn đầy sát khí ra lệnh. Thắng lợi tóm lại là thuộc về Càn Quốc. Bành! Một màn quỷ dị xảy ra. Sát tự mới từ Hỏa Liệt Thái Tử trong miệng tóe ra đi. Một giây kế tiếp, vị này thái tử liền trong nháy mắt toàn thân bạo tạc, biến thành một trận huyết vụ tản ra. Hít hà, vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, Càn Quốc đại quân càng là tập thể thành hóa, hoàn toàn cắt vết tường. Đợt, cầu các loại số liệu chống đỡ, hai tháng thối nát, không dám cầu, tháng này một lần nữa xuất phát, cho hải tử chút động được a. Chương 153. Vạn dặm tình không, trên cao một mảnh tranh lam. Một đầu cự đại hoa lệ hỏa diễm chu tức ở cực tốc bay cao. Mấy hơi thở, chính là hơn ngàn dặm, tốc độ kia có thể nói là phi trì điện xế. Thành tựu Càn Quốc hộ quốc thần thú chu tức, Bách Điểu Chi Vương. Mặc dù không bằng trong truyền thuyết vượng hoàng cao quý như vậy vô hạn, nhưng tự có nó địa vị siêu nhiên. Tốc độ phi hành càng là không ai bằng. Xích Quyền chở Kim Long Thiên Trúc cùng Đại Minh Thái tử đi trước Càn Quốc, khóe miệng hiện lên cười nhạt, trong lòng lại càng không đoạn tính toán Càn Quốc quân đội ở Hỏa Liệt Thiên Tử thống lĩnh dưới, hẳn là ở Đại Minh triển khai tàn nhẫn tàn sát. Chờ hắn triệt để bay đến Càn Quốc địa giới, sợ rằng Đại Minh cũng có thể tuyên bố mất nước. Các cả, Kim Long a Kim Long, ngươi coi như quý vi tam giai thần thú, có thể còn quá trẻ. Há có thể hiểu nó chu tức ủy khúc cầu toàn tung hoành ngư hoa. Nó đây bất quá là tương kế tiểu kế điệu hổ ly sơn mà thôi. Nhưng mà, đang ở Xích Quyền âm thầm đắc ý thời điểm, từ nơi sâu xa cư nhiên một trận quặn đau bài sơn hải đảo chuyển đến. Cái này cổ quặn đau đến từ máu mủ tinh thâm. Nói rõ có nó ruột thịt người vẫn lạc. Xích Quyền trong nháy mắt bị chấn động mạnh, cả người đều hoảng loạn. Nó chu tức thần thú, chỉ có một vị con nối dòng, hơn nữa cũng có thể gọi là nó cuộc đời này bí mật lớn nhất. Đó chính là Hỏa Liệt Thái Tử. Là nó yêu đương vụng trộm Càn Quốc hoàng hậu Sở Xanh. Việc này vô cùng bí ẩn, càng bị nó thành công man thiên quá hải. Nếu như nói Thanh Long Ngụy Nghiêm đối với Đại Minh trung thành và tận tâm, là đã từng Đại Minh khai quốc thái tổ đối với hắn có ơn chi ngộ. Như vậy Xích Quyền đối với Càn Quốc trung tâm, liền hoàn toàn xuất thân từ tư tâm. Nó nghĩ chính mình nhi tử, một ngày kia lên làm Càn Quốc hoàng đế. Nó hiện tại làm toàn bộ, đều là vì chính mình nhi tử khai cương thác thổ. Có ta. Xích Quyền lòng như lao cắt, tốc độ phi hành chợt giảm xuống. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ đỉnh đầu của hắn lãnh đạm truyền đến, Xích Quyền, ngươi chẳng lẽ là nghĩ đến ngươi khi trước thiên lý truyền âm, có thể lừa gạt quá bản long đầu này tam giai thần thú. Chờ, các loại, bản long ly khai Đại Minh, ngươi để Càn Quốc quân đội đối với Đại Minh triển khai giết chóc, không khỏi nghĩ quá tùy ý chúng ta. Xích Quyền nghe vậy chấn động không gì sánh được, run rẩy nói, ngươi đến cùng để lại hậu thủ gì? Long Uy, ở bản long vũ hóa thành công thời điểm, liền đem vô thượng Long Uy lặng yên quán thâu ở tại các ngươi Càn Quốc mỗi một vị cao thủ trong cơ thể, bao quát ngươi đầu này chu tức thần thú. Phàm là có người vọng động sát nghiệm, như vậy thì là tự chịu diệt vong. Kim Long Long Uy liền giống như bom hẹn giờ, vừa chạm vào đã tạc. Ngươi đê tiện, ngươi vô hình chung giết con ta, giết ta Càn Quốc thái tử, như vậy bổn tọa liền giết ngươi Đại Minh thái tử một thủ trả một thủ. Xích Quyền nhất thời phát cuồng đứng lên, hoa lệ lông vũ hỏa diễm quần quận sôi trào mà ra. Nhiệt độ nóng bỏng, có thể đem một cái người hóa thành đúng huyết. Tiêu Cảnh Thanh tu không quan tâm hơn thua, bởi vì hắn trên người bao phủ một cỗ tràn ngập long uy màn ánh sáng, đón đỡ toàn bộ thương tổn. Xích Quyền, Ngụy Nghiêm giúp ta vũ hóa Kim Long, ta nhận hắn chuyện này, cuối cùng là phải thay hắn làm chút gì. Lấy trước ngươi thu chút lợi tức, lấy thêm ngươi toàn bộ Càn Quốc chốn cùng. Lâm Mục đứng ở Xích Quyền trên đầu, cả người thông thấu đạm mạc đến mức tận cùng. Chân giẫm một cái, vô hình chung một cỗ năng lượng màu vàng nóng gắn kết mà thành, đem Xích Quyền đầu lâu bao phủ thôn vệ. A, Kim Long, ngươi cuồng vọng, ngươi lại muốn thu phục ta Chu Tức Xích Quyền làm người ở, ngươi mơ tưởng. Trên bầu trời cự đại Chu Tức phát sinh tê tâm liệt phế rít gào. Nó đang liều mạng dãy rùa cùng phản kháng, nhưng mà, hết thảy đều chỉ là phí công. Nó đã sớm thành lâm một thịt cá, có thể tùy ý cầm nắm. Trái lại Đại Minh cảnh nội, Hòa Liệt thái tử không khỏi tự bạo, cho Càn Quốc quân đội một trận mê võng. Chờ bọn hắn phản ứng kịp, tập thể lâm vào điên cuồng. Mặc dù không biết Hòa Liệt thái tử đột nhiên tử vong là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng khẳng định cùng Đại Minh thoát không khỏi liên quan. Giết! Vì Hòa Liệt thái tử báo thù, bằng không mặc dù bọn ta trở lại Càn Quốc, cũng chắc chắn phải chết. Từng đợt tiếng reo hò rít gào khắp nơi. Càn Quốc quân đội nhân yêu quỷ tam lộ đại quân hóa thành hồng thủy mãnh thú, hướng phía quân Minh lướt đi. Nhưng mà, không đợi quân Minh bắt đầu hữu hiệu ngăn cản, rầm rầm rầm, phóng tầm mắt nhìn tới, tảng lớn Càn Quốc cao thủ tập thể bạo tạc, dồn dập biến thành từng đợt huyết vụ. Không quan tâm ngươi nhiều tu vi tinh thâm, bao nhiêu cao thâm đạo hạnh, sát tâm cùng nhau, đảo mắt tiêu tan thành mây khói. Trong khoảng thời gian ngắn, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta trong nháy mắt buồn nôn, ba ngày ba đêm đều ăn không ngon. Thiên nột, đây rốt cuộc là chuyện gì? Quân Minh bị hình ảnh trước mắt hoảng sợ giống như tình thiên phích lịch, thật bất khả tư nghị. Càn Quốc những cao thủ, nói chết thì chết, không có bất kỳ điểm báo trước, sinh mệnh hèn mọn phảng phất con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Ngắn ngủi mất một lúc, Càn Quốc quân đội số người chết sắp xỉ mấy vạn. Số lượng này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lúc trước quân Minh cùng Càn Quốc đại quân liều chết xung phong vài trận, đều không gì hơn cái này mà thôi. Ý bệ hạ, cái này chẳng lẽ là chính là Kim Long Thiên Trúc thủ đoạn sao? Thành hoàng gia cũng bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Người đều đã ly khai, nhưng vẫn như cũ để lại chí mạng đòn sát thủ lợi hại. Chẳng những bảo đảm Đại Minh không lo, còn có thể giết địch cùng vô hình chung, không hưởng thổi bay chi lực. Thật sự là thiên thần thủ đoạn a. Không phải, đây là Ngụy thủ tôn thủ đoạn mới là. Minh Tuyên hoàng không thắng cảm khái. Không có Ngụy Nghiêm không biết sợ hy sinh cùng thành công, nào có trước mắt một màn này quân địch tự chui đầu vào dọ hạ tràng. Cảm khái sau Minh Tuyên hoàng, khí phách uy vũ đứng ra, hét lớn, Càn Quốc quân đội nghe, đầu hàng có thể sống. 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 Quân Minh dồn dập tạo thế gào thét, nhiều tiếng điếc tai phát hội. Càn Quốc quân đội quân tâm đại loạn, Hỏa Liệt thái tử Mạc Danh Kỳ Diệu chết rồi liền tính. Đại lượng cao thủ cũng là một lời không hợp liền bạo tạc. Cái này quá kinh khủng. Rất nhiều tướng sĩ sớm đã bị sợ choáng váng. Có thể trong đó vẫn như cũ còn có gian ngoan không phải linh giả, không cam lòng gầm thét phi thân lên, nghĩ ổn định lòng quân hô to, ta Càn Quốc quân đội, há có thể đầu hàng Đại Minh, giết. Vâng. Thuyền. Tên kia cao thủ trong nháy mắt tại chỗ bạo tạc, hóa thành huyết vụ. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Càn Quốc quân đội những cao thủ thái độ triệt để băng, dồn dập quỳ xuống xuống tới. Từng mảnh, có thể nói là binh bại như núi đổ. Lại không có bất kỳ uy hiếp gì. Chương 154. Càn Quốc trên triều đình. Càn hoàng từ hình chiếu trong hình chứng kiến Hỏa Liệt thái tử bạo tạc mà chết. Một màn này hình ảnh chọc cả triều văn võ quá sợ hãi, nhất thời đen tủi lùi quỳ xuống. Hô to Ngô hoàng nén bi thương. Nhưng mà, Càn Quốc biểu tình cũng không bao nhiêu bi thống. Nhãn thần ở chỗ sâu trong thậm chí có một vẻ khoái ý ân cửu hiện lên. Bởi vì hoàng đế bản thân đã sớm rõ ràng, đương kim thái tử căn bản không phải xương của hắn huyết. Nhưng hắn coi như biết, cũng chỉ có thể ẩn mà không phát. Bởi vì Càn Quốc chỉ có một đầu thần thú, chỉ có thể dựa vào. Làm Càn hoàng chứng kiến Càn Quốc đại quân ở Đại Minh cảnh nội, không phải đại lượng tử vong chính là đầu hàng. Mấy trăm ngàn tinh nhuệ trong nháy mắt tổn thất hầu như không còn. Hắn liền lập tức tái nhợt mấy chục tuổi, đặt ngông nằm ngồi ở long ỷ bên trên, bi thiết, ta Càn Quốc vong cũng nguyên bản từ trong hình chứng kiến quân sư Chu Tức chở Kim Long đi trước Càn Quốc. Vị này hoàng đế trong lòng còn ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, triệt để minh bạch rồi. Kim Long tới Càn Quốc, là tới tinh sổ. Hai nước đại chiến, chỉ vì sinh ra một cái tam giai thần thú, thắng lợi thái bình liền hoàn toàn nghiêng. Hoàn toàn không có quay lại chỗ trống. Trong đại điện cả triều văn võ từng cái khóc giống 847 chảy nước mắt nước núi. Hơi chút người có chút đầu góc đều đã nhìn ra. Càn Quốc khí số minh tẫn, mấy chục vạn đại quân chẳng những không có, còn có một điều tam giai thần thú đang ở tới Càn Quốc trên đường. Chuẩn bị mà tính sổ sách. Càn Quốc hiện tại lấy cái gì đi ngăn cản? Giờ khắc này, toàn bộ đại điện không khí trầm lặng, từ hoàng đế đến đủ loại quan lại trên người, đều nhìn không thấy nửa điểm sinh động khí độ. Thật lâu sau đó, Càn hoàng điều chỉnh tốt tâm tính đứng lên, Nam Trinh không thành, còn muốn bị bắt phạt, làm sao có thể tiếp thu? Hắn mắt bắn ra hàn quang, lớn tiếng nói: "Chúng ái khanh, ta Càn Quốc còn không có bại, chấm cũng không tin nâng nhất quốc chi lực, còn không đối phó được một cái cựu trảo Kim Long." Văn võ bá quan sâu hấp một khẩu khí, tuyên thệ: "Bọn ta nguyện cùng là Càn Quốc cùng tồn vong." Trước điện chỉ huy sứ, truyền chấm mệnh lệnh, tập kết kinh đô tất cả cao thủ, nên chiến cựu trảo Kim Long, không quan tâm là tông phái thái thượng trưởng lão, vẫn là Thâm Sơn yêu vương, chấm muốn bọn họ toàn bộ cho chấm thủ biên giới đi." Càn hoàng ra lệnh. Hiện nay còn có một cái tin tức tốt nhất chính là Chu Tức Xích Quyền cũng chưa chết ở Đại Minh. Nó chở Kim Long mà đến. Chờ, các loại, Xích Quyền đến rồi kinh đô, hộ quốc thần thú thì có một quốc gia khí vận hộ thể gia trì. Sức chiến đấu tăng vọt. Thêm lên Càn Quốc các lộ cao thủ, không dám nói đổ lòng, đánh đuổi là không có vấn đề. Càn Quốc nội tình là Đại Minh sở ngước theo không kịp. Đại Minh chính là gặp vận may, trong lúc nguy cấp, ra đời một cái Kim Long đi ra. Sau mấy tiếng, Càn Quốc kinh đô trải rộng nhân yêu quỷ cao thủ, dân chúng bình thường nhượng bộ lui binh. Từng cái khí tức như vực sâu biển lớn, quần quần lâu dài. Tùy tiện kéo một ra tới, ít nhất đều là nhị phẩm cảnh giới. Tùy tiện một đầu yêu vương, đều là vài chục vạn năm đạo hạnh, đều là mỗi cái đại tông phái trụ cột. đã từng quát tháo Càn Quốc đỉnh cấp cao thủ. Bây giờ, ở Càn Hoàng Ưu Việt ra mệnh lệnh, từng cái cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Càn Hoàng người khoác chiến giáp đứng ở trên cổng thành, biểu tình nghiêm trọng. Cái gọi là thực 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại Minh Minh Tuyên Hoàng trận đánh lúc trước Càn Quốc đại quân, cũng là không thể không tự thân xuất mã. Hiện tại đổi thành Càn Quốc hoàng đế, bất đồng chính là, Đại Minh tới chỉ là một điều long mà thôi. Có thể phân lượng lại dị thường nặng. Theo thời gian, chúng cường giả lược trận kinh đô, không khí đều nhanh ngưng kết thời điểm, một đầu che khuất bầu trời chim muông xuất hiện. Hoa lệ lông vũ tràn đầy hỏa diễm, chính là tứ phương thần chu tước, Càn Quốc hộ quốc thần thú. Xích Quyền đại nhân. Lược trận chờ đợi chúng cường giả dồn dập kêu lên. Nhưng đại gia sau đó chứng kiến chu tước đầu đỉnh đứng một vị vóc người cao giáo thân ảnh, nhất thời dồn dập nhíu mày đứng lên. Đường đường Càn Quốc thần thú, bị người trở thành tọa kỵ, thực sự khiến người ta nhìn lấy không được tự nhiên. Người nọ chẳng lẽ là chính là Đại Minh quật khởi cường giả? Càn Hoàng tự nhiên biết thân ảnh kia là thần thánh phương nào, hướng về phía vật khổng lồ chu tước nói, quân sư mau mau về đơn vị, chấm toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng mà chu tước cặp kia hỏa diễm một dạng đèn lồng quét phía dưới lên mắt, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, ta chủ thiên trúc đại nhân hàng lâm, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống thăm viếng. Ta chủ thiên trúc. Chúng cường giả nghe vậy quá sợ hãi, liền Càn Hoàng nghe xong đều gương mặt ngộp bức. Quân sư, ngươi đang nói cái gì? Nơi đây không phải Đại Minh, ngươi không cần ở tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chu tước nhàn nhạt nhìn Càn Hoàng liếc mắt, cũng không nửa điểm ba động, giống như là không biết giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là quân sư đi theo địch phản quốc? Càn Hoàng lung lay sắp đổ, không dám tin tưởng. Ta chủ thiên trúc ở chỗ này, không phải tham viếng giả đều chết. Chu tước lần nữa cảnh cáo một tiếng. Chúng cường giả hướng phía đạo kia chắc Việt thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nhìn lại, đối phương đứng ở chu tước đầu đỉnh, bệ nghệ phong thái, giống như quân lâm thiên hạ. Có một vị cường giả đứng ra ăn uống, Xích Quyền, ngươi thân là Càn Quốc hộ quốc thần thú, cư nhiên làm người khác nô buộc, ngươi đem Càn Quốc mất hết mặt mũi. Chu tước hỏa diễm vậy đèn lồng cặp mắt vi đại tập trung đi qua, một ngụm ngọn lửa nóng bỏng liền phun ra ngoài. A, người cường giả kia không nghĩ tới Xích Quyền nói động thủ liền động thủ, chu tước hỏa diễm vi lực cự đại, trực tiếp đem hắn đốt cháy thành tro. Hoảng sợ đại gia rồi rít biến sắc. Bệ hạ quân sư làm phản, lúc này làm sao bây giờ? Không ít người nhìn về phía Càn Hoàng, thế cục trước mắt đột biến, quốc gia mình hộ quốc thần thú làm địch nhân nô buộc, vô cùng nhục nhã không nói, càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Xong, xong. Càn Hoàng giống như ngã vào thâm nguyên. Hắn vốn là chờ đấy quân sư dẫn dắt chúng cường giả đánh đuổi Kim Long, không nghĩ tới Kim Long đem quân sư cho thu phục. Càn Quốc thần thú thành Đại Minh thần long nô buộc, cuộc chiến này không có đánh. Càn Hoàng tâm loạn như ma, cái này hỏng bét cục diện, làm cho vị này hoàng đế nhất thời cũng không biết ứng đối như thế nào. Xích Quyền, ngươi tên phản đồ này, Càn Quốc nơi nào có lỗi với ngươi? Ngươi bán nước cầu đình, đường đường thần thú tự cam đoạn lạc. Bọn ta khinh thường ngươi, ngươi cũng xứng làm chu tước. Chúng cường giả thấy hoàng đế không có phản ứng, dồn dập lên án mạnh mẽ bầu trời che khuất bầu trời quái vật lớn. Mắng càng ngày càng khó nghe. Chu tước thở, không ngừng phun ra lửa, ai mắng phun ai. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời hỏa diễm giàn rùa. Nhưng những cường giả này có phòng bị, cũng không có chúng chiêu. Lúc này, chu tước đỉnh đầu đạo thân ảnh kia hơi hất cằm lên, nhãn thần lãnh đạm không gì sánh được lại hàm chứa cao cao tại thượng xem thường. Chỉ thấy trong mắt hắn bạo xạ ra lưỡng đạo sắc bén phong mang, giống một thanh kinh niên lâu nấp trong vỏ danh kiếm bỗng nhiên bị chủ nhân rút ra. Giờ khắc này, bầu trời có quần quận như thủy triều cái thế long uy tập kích xuống tới. Dễ chùm trong lúc đó, long trời lở đất. Chúng cường giả trong nháy mắt hít thở không thông, kinh hãi thất sắc. Hô hấp đều thay đổi dị thường chật vật. Chương 155. Cựu Trảo Kim Long mạnh, quang uy áp vừa để xuống, đã thế tồi khô là hủ, không đánh mà thắng chi binh. Trong lúc mơ hồ, đừng nói đánh, rất nhiều cường giả cũng nhanh không kiên trì nổi muốn phụ phục quỳ xuống đất. Hướng về phía trên đạo kia nhìn bằng nửa con mắt thân ảnh quỳ bái. Xích Quyền dù sao cũng là tứ phương in thần chi một chu tước, là nhị giai thần thú, đối phương có thể đem hắn thu phục thành nô buộc, nói rõ không phải một cái thông thường long, tất nhiên là tam giai thần thú. Có thể dạng gì long, là tam giai thần thú đâu? Có đại lão kinh hãi thất sắc kinh hô lên, vậy nhất định là long tộc tối cường vương giả Kim Long a. Cái này một đều, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, giống như nặng bảng lựu đạn đầm vang. Càn Quốc nghe, thần phục có thể sống, người phản kháng chết. Chu tước đỉnh đầu đạo thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng, lời nói tài quyết sinh tử, chí cao vô thượng. Sau một khắc, hống, bên trong thân thể của hắn xuất phát đi ra một tiếng long ngâm. Đó là cựu trảo Kim Long kêu to, uy nghiêm vô biên, dung ngươi không được không phải thần phục. Phù phù, phù phù. Rất nhiều cường giả không chịu nổi quỳ xuống, cho dù có chặn lại, cũng là biểu tình tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Càn Hoàng chứng kiến đại thế đã mất, lòng như cho nguội, vì không cho Càn Quốc hủy diệt, hắn chỉ có thể cắn răng đứng ra. Hướng về phía bầu trời đạo kia khí phách nhìn bằng nửa con mắt dáng người quỳ xuống, nói: "Kim Long đại nhân, chấm đại biểu Càn Quốc hướng ngài đầu hàng, Càn Quốc nguyện trở thành Đại Minh nước phụ thuộc, từ đây đã lớn rõ ràng như thiên lôi sai đâu đánh đó." Lời này vừa nói ra, thiên địa biến sắc. Chống lại Long Uy chúng cường giả thở dài cúi đầu, có lòng phản đối, lại bất lực. Cựu Trảo Kim Long vừa ra, ai cùng so tài a? Huống hồ chu tức hoàn thành đối phương nô bộc. Càn Hoàng đây cũng tính là lùi lại mà cầu việc khác. Bảo quốc quan trọng hơn, bằng không chỉ có thể bị tàn sát. Nhưng mà, nước phụ thuộc. Chu tước đỉnh đầu thân ảnh lại lắc đầu, dường như cũng không thỏa mãn, trong trẻo lạnh lùng thanh âm lãnh đạm truyền xuống. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không Càn Quốc, chỉ có một cái càng lớn Đại Minh Vương triều tồn tại, ngươi có thể hiểu.
Cái gì?
Càn Hoàng kiếp sợ, Kim Long khẩu vị thật là lớn, hắn muốn ăn toàn bộ Càn Quốc. Hắn tức giận nộ không thể nghỉ đứng lên, Kim Long, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi. Một đạo vô cùng uy nghiêm ánh mắt bỗng nhiên bao phủ Càn Hoàng trên người. Tràn đầy lực sát thương, có thể ma diệt toàn bộ. Ong ong ong. Càn Hoàng trên người đế vương khí vận trong nháy mắt bị kích hoạt, hình thành kim sắc vòng bảo hộ. Có thể đạo kia ánh mắt càng ngày càng sắc bén, mang theo cường hãn ý chí cùng uy nghiêm vô thượng. Sát sát sát. Khí vận vòng bảo hộ khẽ nứt, Càn Hoàng thất kinh, giống như bị tử thần cầm tay. Không phải, không phải, hộ giá, người đến, nhanh hộ giá a. Phanh. Khí vận vòng bảo hộ tan vỡ, Càn Hoàng cả người vặn mèo. Sau một khắc, trực tiếp bị ma diệt. A. Hoàng đế chết rồi, ta Càn Quốc hoàng đế bị giết. Càn Quốc xong, không có. Ô ô ô. Càn Quốc tại sao muốn tiến công Đại Minh, cái này tốt lắm, mang đá lên đập chân của mình. Kinh đô vô số tiếng khóc xuất hiện. Lúc này, thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, hắc vân rầm rạp, mưa rào tầm tã phát tiết xuống. Càn Quốc hoàng đế vừa chết, toàn bộ thành kết cục đã định. Bầu trời vật khổng lồ chu tức trên người, đạo thân ảnh kia khỏe miệng chứa được một nụ cười, quay đầu nhìn về phía một vị dáng vẻ thư sinh rất nặng quý công tử, thản nhiên nói, "Thái tử, bản long việc đều làm, kế tiếp tiếp thu Càn Quốc lãnh thổ cái này việc nhỏ, liền giao cho ngươi." Một ngày sau, Càn Quốc tuyên bố vương quốc. Một tháng sau, Đại Minh phái rất nhiều người mã qua đây, ở Tiêu Cảnh Thanh Tú thái tử dưới sự chỉ huy, bắt đầu trưởng khống Càn Quốc kinh đô. Do đó đang từ từ hướng phía Càn Quốc mỗi cái đại châu huyện khống chế. Đại Minh lãnh thổ trong nháy mắt tăng vọt hơn 2 lần. Trực tiếp một khẩu khí ăn thành một cái mập mạp. Quan tiêu hóa sợ rằng đều muốn mấy năm. Trung quanh chư quốc nạn lấy tin tưởng, Đại Minh liền đản sinh rồi một cái Kim Long, chẳng những trợ giúp Đại Minh chuyển bại thành thắng, trực tiếp hơn đem Càn Quốc tiêu diệt. Cựu Trảo Kim Long uy danh trực tiếp tịch quyển Cửu Thiên thập địa. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng nhất thời có 102. Các nước đã đem này Kim Long cùng Đại Tần quốc sư đặt song song cùng nhau, trở thành các nước các ngộng. Một cái vương triều có mạnh hay không thì nhìn hộ quốc thần thú sức chiến đấu. Rất hiển nhiên, Đại Minh triệt để của thời, từ một cái biên thủy tiểu quốc nhảy trở thành trục lộc thiên hạ hắc mã, ai cũng không dám kinh thường. Nửa năm sau, toàn bộ bình tĩnh lại, Đại Minh tiến nhập cấp tốc phát triển thời đại trung. Bởi chiếm đoạt rồi Càn Quốc, Đại Minh khí vận tăng vọt, thiên địa linh khí cũng theo nồng nặc. Tu hành giả tu luyện làm ít công to, người thường ở linh khí tầm bộ dưới cũng là thọ mệnh tăng nhiều, vô bệnh vô thai. Mà tạo thành đây hết thể nhân vật chính là một ẩn sâu công và danh. Từ thu phục Chu Tước, giết Càn Quốc hoàng đế, kinh sợ quần hùng phía sau, đem toàn bộ đều giao cho thái tử Tiêu Cảnh Thanh Tú, chính mình lặng yên không tiếng động phản hồi vào Long Cung phía sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Thẳng đến một ngày, Cửu Thiên Bạch Vân bên trên Huyền Phù Long Cung đông nhiên bay tới kinh đô, bao phủ ở tại Trạm Yêu Ti 33 trọng lầu bầu trời. Giờ khắc này, lầu chót Phật Trung bắt đầu tiếng chuông rẽ dài, nhưng cái này vang lên tiếng chuông cũng không phải là cảnh cáo thế nhân, càng giống như là chúc mừng cái gì. Hoa lập lạp, Trạm Yêu Ti đại lượng thân xuyên phi ngư phục, thắt lưng bội phục tú xuân đao thị vệ ở trên một miếng đất chống tụ họp lại, từng cái thần tình kích động, hô hấp gấp gáp, ngưỡng mộ bầu trời khoáng đạt Long Cung tràn đầy sùng bái màu sắc. Xoạt xoạt, Huyền Phù Long Cung tự động mở ra long môn, một đạo bệ nghệ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện. Sau đó, trên không trung như giẫm trên đất bằng chậm rãi đi xuống, đi tới Trạm Yêu Ti tổng bộ giữa không trung, ngừng lại. Hắn mày kiếm mắt sáng, toàn thân khí thế êm dịu vô hạn, khoe miệng cười trúng chím bao quát đen tủi lùi bọn thị vệ. Vâng. Đại điệu bỗng nhiên chấn động, đen tủi lùi bọn thị vệ đều nhịp quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến Thiên Trúc thủ tôn đại nhân. Thanh âm cực lớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh đô. Giờ khắc này, mọi người, mặc kệ đang làm gì, đều khoảng cách ngây ngẩn cả người. Chợt thanh hóa. Thạch hóa phía sau, từng cái vui mừng khôn xiết kích động. Bao nhiêu khiến người ta có cảm giác an toàn một cái xưng hô a. Thiên Trúc thủ tôn đại nhân. Trong lúc mơ hồ, trong kinh đô lại có rất nhiều người lệ nóng doanh tròng đứng lên. Hoàng cung đại nội, Ngự thư phòng Minh Tuyên hoàng đứng lên, đi ra ngoài, hướng phía Trạm Yêu Ti phương hướng nhìn lại. Thần sắc cũng khó hiểm kích động. Từ hai nước đại chiến, Thanh Long Ngụy thủ tôn vẫn lạc, hiện tại trọn nửa năm trôi qua, Trạm Yêu Ti vẫn quần long vô thủ. Chờ, các loại. Mọi người đều đang đợi. Chờ đấy mới thủ tôn xuất hiện. Mà cái này vị thủ tôn đại nhân chỉ có chính hắn chủ động đi nhậm chức, liền Minh Tuyên hoàng cũng không có tư cách điều khiển. Hắn là Đại Minh Định Hải thần châm, là Đại Minh vô thượng công thần. Đại Minh Trạm Yêu Ti thủ tôn chỉ có thể là hắn, không thể nào là người khác. Thanh Long thời đại, để cho ta Đại Minh tu sanh dưỡng tức hơn 2000 năm, hiện tại Kim Long thời đại lại tới, ta Đại Minh muốn bắt đầu lệ binh mạt mã trục lộc thiên hạ. Thương Thiên giúp ta Đại Minh a. Minh Tuyên hoàng âm thầm nhỉ non, hai tay nắm thật chặt nắm tay. Khó nén kích động chi tâm. Phải biết rằng Kim Long mới sinh ra, liền trợ giúp Đại Minh chuyển bại thành thắng, còn một lần hành động diệt Càn Quốc. Bây giờ Kim Long muốn tỏa chấn Trạm Yêu Ti, khó phân lẫn nhau. Đại Minh tốt thời gian xem như là triệt để tới. Thiên Trúc thủ tôn, chấp giá xương lễ độ. Minh Tuyên hoàng hướng phía Trạm Yêu Ti phương hướng sâu đậm cúc cung. Có này Kim Long phụ trợ, chẳng những lớn rõ ràng xưa đâu bằng nay, hắn Minh Tuyên hoàng lại có thể trở thành vạn cổ nhất đế. Kỳ Thanh liền thậm chí có thể siêu việt khai quốc thái tổ. Xem như là hoàn mỹ năm tháng. Trạm Yêu Ti giữa không trung. Lâm Mục hướng phía hoàng cung đại nội khẽ gật đầu một cái. Xem như là đáp lại. Sau đó, hướng về phía Đông Nghị quỳ ở trước mặt mình đầu người, nói: các ngươi đều đứng dậy a. Vừa nói xong, Lâm Mục hướng phía lầu 24 phương hướng đi tới. Có người nói, tầng kia đã từng là Ngụy Nghiêm ký túc xá. Thanh Long qua đời, Kim Long nhậm chức phàm. Chương 156. Đen thùi lùi thị vệ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, kích động nhìn đạo kia cao giáo thân ảnh hướng phía lầu 24 mà đi. Trong thoáng chốc, dường như lại thấy được đã từng một thân thanh ý liễu Ngụy Nghiêm. Phi ngư phục những thứ này, đái đao thị vệ đường đường nam nhi bại thước, cư nhiên không nhịn được trào nước mắt. Từ Trạm Yêu Ti thành lập, từ lúc nhà này lầu tọa lạc, trên dưới 2000 năm, cũng chỉ có một vị chủ nhân. Hiện tại, mới thủ tôn cũng muốn bước vào lầu 24. Thời đại thay đổi, một đời người mới thay người cũ. Ở nơi này buồn vui chồng chất thời khắc, ngay cả là những thứ này Trạm Yêu trừ ma vệ thị, cũng không khó nén trong lòng phức tạp. Cũng may, cao hứng tâm tình càng nhiều, bởi vì mới thủ tôn là Thiên Trúc, là Long tộc tối cường vương giả Cửu Trảo Kim Long, là Đại Minh Thiên. Lâm Mục đi bộ nhàn nhã tiêu sái đến rồi lầu 24, dọc đường thị vệ đều quỳ xuống đất hành lễ. Ký túc xá trước, chân thành đứng một vị phong thái chắc tuyệt tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng nhuận miệng cười, hướng phía Lâm Mục nhấc tay đủ lực ở bên trái, chân phải phía sau nhánh, quỳ gối cúi đầu. Cung cung kính kính được rồi một cái vạn phúc lễ. Ta hổ nữ gặp qua Thiên Trúc thủ tôn đại nhân vạn phúc kim an. Lâm Mục lãnh đạm quét đối phương liếc mắt, thấy cũng không phải một vị tuyệt sắc mỹ nhân, mà là một đầu cả người bạch mao thắng tuyết lục vĩ hổ. 10 vạn năm đạo hạnh ở trên, đã có thể coi làm thiên hành sơn thâm sơn yêu vương. Ngươi là Ngụy Nghiêm đã từng thị nữ? Lâm Mục mở miệng hỏi. Hồ nữ miệng cười ngưng kết, thị nữ cái thân phận này, thực sự để cho nàng khó có thể tiếp thu. Vừa định phản bác giải thích, nhưng đối phương lại phóng qua nàng, đi vào ký túc xá bên trong. Cái gọi là ký túc xá, kỳ thực càng giống như là một gian nghỉ ngơi phòng ngủ. Bên trong một chiếc giường mềm phá lệ bắt mắt. Lâm Mục ngồi ở trên giường êm, khẽ nâng lên cằm, nhìn lấy tuyệt mỹ hồ nữ, chế nhạo nói, trước đây Ngụy Nghiêm cái kia lão âm hằng có phải hay không liền ngồi ở chỗ này tính kế bản đại nhân. Hồ nữ nghe vậy sửng sốt, phản ứng kịp liền che miệng khẽ cười. Mặc dù không có trả lời thẳng, nhưng tiếng cười đã chính là câu trả lời tốt nhất. Khoảng khắc, hồ nữ cảm thán, Ngụy đại nhân sợ rằng ở biết tính kế, cũng không tính được đã từng tiên hành sơn con rắn kia, một ngày kia biết thay thế được hắn, tọa trấn Trạm Yêu Ti, ngồi ở đây trường trên giường êm, thay hắn trấn thủ Đại Minh. Không tính được tới sao? Lâm Mục mâu quang lóe lên. Thiên Trúc đại nhân, kỳ thực ta cũng không phải Ngụy thủ tôn thị nữ, ban đầu là bị thủ tôn đại nhân mời tới Trạm Yêu Ti làm khách khanh. Bây giờ, dĩ nhiên Ngụy thủ tôn mất, ta cũng không lưu lại cần thiết, đại nhân có thể hay không làm cho ta ly khai? Nói, hồ nữ một đôi yêu mị con ngươi đặt ở Lâm Mục trên người, nhưng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, bởi vì cặp mắt kia quá khiếp người tâm hồn. Ngụy Nghiêm đều qua đời nửa năm, ngươi nghĩ ly khai, tùy thời đều được, không cần thiết chuyên môn đợi đến bản đại nhân tiền nhiệm hội báo a. Ta nghĩ đến nơi đến chốn, dù sao ở Trạm Yêu Ti đợi lâu như vậy, cũng là có cảm tình, không nguyện bất cáo nhi biệt. Nói, tuyệt mỹ trên mặt mũi, một mảnh quân quýt. Phải. Lâm Mục trúc hỏa một dạng ánh mắt in vào hồ nữ trên người, thấy rõ. Đem hồ nữ nhìn lo lắng bất an, lại có cảm tình, vậy liền hảo hảo ở lại Trạm Yêu Ti, ngươi trước đây cùng Ngụy Nghiêm, hiện tại liền bồi lấy bản đại nhân a. Hồ nữ nhất thời luống cuống, có thể làm bạn ở trên Thiên Trúc Kim Long bên người, tự nhiên là ta có phúc, bất quá ta ly khai cố thổ lâu lắm, nhớ nhà xuất ruột, ngắm đại nhân thành toàn. Nhưng mà, lời này vừa mới nói, lập tức thì có một cô cái thế long uy khoảng cách bao phủ ở tại hồ nữ trên người. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, đè hồ nữ trực tiếp biến thành một đầu tiểu bạch hồ, phụ phục ở trên mặt đất. Lâm Mục đem run lẩy bẩy tiểu bạch hồ bế lên, xoa nó khiết bạch thắng tuyết lông tơ, lại cười nói, ngươi năm đó ý đồ câu dẫn hoàng tử, bị Ngụy Nghiêm tự tay bắt được Trạm Yêu Ti, từ đây mất đi tự do, ngươi đến nay đều không hề rời đi, không phải ngươi nhớ tình bạn cũ, mà là trên người ngươi có Ngụy Nghiêm dưới cấm kỵ. Chỉ cần ngươi chân trước bước ra Trạm Yêu Ti phạm vi, một giây kế tiếp tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Ta nói có đúng không? Trong lực tiểu bạch hồ ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn lấy Lâm Mục. Dường như không nghĩ tới loại chuyện như vậy, đối phương dĩ nhiên có thể biết được. Ngươi chẳng lẽ là quên mất Ngụy Nghiêm là thế nào vẫn lạc? Tiểu bạch hồ linh quang lóe lên, thể hồ quán đỉnh. Mới, chỉ có phát hiện mình phạm vào một cái cấp thấp mà lại sai lầm ngu xuẩn. Lâm Mục ngồi ở trên nguyên tháp, tiếp tục xoa tiểu bạch hồ, xúc cảm phi thường tốt. Vút vút, mâu quang không ngừng tiềm thước. Hắn thôn vệ Ngụy Nghiêm, chẳng những nhận được Ngụy Nghiêm thanh long huyết mạch, còn có một thân bí hiểm đạo hạnh tu vi. Mặt khác, còn có Ngụy Nghiêm cuộc đời ký ức. Vô luận là huyết mạch, tu vi, vẫn là ký ức, đều là rộng lượng. Ngụy Nghiêm huyết mạch làm bên cho Lâm Mục vũ hóa kim long, hắn một thân đạo hạnh cũng bị Lâm Mục thu nạp, bình thêm gần 300,000 đạo hạnh, có thể nói nhảy vô cực. Nhưng Lâm Mục từ Càn Quốc trở về, liền đợi ở Long Cung bế quan nửa năm. Nửa năm này, không vì cái gì khác, chính là vì hoàn toàn tiêu hóa Ngụy Nghiêm ký ức. Hơn 2000 năm khủng bố ký ức. Chờ, các loại triệt để tiêu hóa sau khi hấp thu, Lâm Mục mới phát hiện nguyên lai từ trên người Ngụy Nghiêm chiếm được 3 loại khôi bảo. Trong đó chân quý nhất ngược lại đến từ trí nhớ của hắn. Bởi vì Ngụy Nghiêm ký ức quá bao la và tượng, đối với toàn bộ Đại Minh nhận thức càng đạt tới một loại hầu như mức độ biến thái. Thậm chí là không có cái gì đồ vật là từ trong trí nhớ của hắn sợ không tìm được. Ngươi phải biết rằng lịch duyệt cùng tri thức là vô giá. Lâm Mục được Ngụy Nghiêm số lượng cao ký ức, tương đương với vô căn cứ sống rồi hơn 2000 năm. Trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia thương mãng mùi vị. Hồ nữ lúc trước nói Ngụy Nghiêm không tính được tới chính mình một ngày kêu biết tọa trấn Trạm Yêu Ti. Không phải, Ngụy Nghiêm tính tới, từ Lâm Mục đăng thiên môn hóa long một khắc kia bắt đầu. Cái kia lão âm hàng thì có ý thức, bằng không Ngụy Nghiêm sao đem chính mình hiến cho Lâm Mục thôn vệ đâu? tiêu hao hết Ngụy Nghiêm toàn bộ ký ức phía sau, Lâm Mục mới biết được đối phương vì cái này Đại Minh làm bao nhiêu sự tình. Có thể nói là lo lắng hết lòng. Thời thời khắc khắc đều nhớ lớn mạnh Đại Minh, thế nhưng nội tình nông cạn. Một cái thanh long nhiều lắm làm cho Đại Minh duy trì sinh tồn, muốn Đại Minh tùy theo lớn mạnh, cùng chu vi đàn quốc tranh phong, liên cần một vị còn mạnh mẽ hơn thanh long thần thú sinh ra. Lâm Mục con rắn này hóa rồng xuất hiện, làm cho Ngụy Nghiêm thấy được hy vọng. Kỳ thực coi như không có cản quốc xâm chiếm, Ngụy Nghiêm cũng nguyện ý hy sinh chính mình, thành toàn một cái cựu trảo kim long sinh ra. Quyền này quyền chi tâm, không khỏi làm Lâm Mục trở nên xúc động. Đồng dạng là Đại Minh Long, Ngụy Nghiêm làm sở hữu việc. Phía sau, liền đều xem Lâm Mục phát huy. Lúc này, Lâm Mục hình như có cảm giác hướng phía một mặt tường vách tường nhìn lại, ngón tay vươn một điểm. Trong không khí một cỗ năng lượng ba động nổi lên. Bên kia trên vách tường bắn ra tới một cái ám cách. Một quyển màu vàng nóng mục lục bay đến Lâm Mục trước mặt. Mặt trên bốn chữ lớn, yêu quỷ đồ giám. Dựa theo Ngụy Nghiêm ký ức, bản này màu vàng nóng mục lục mặt trên ghi chép Đại Minh cảnh nội các đại có tiềm lực yêu ma quỷ quái, phạm thượng tác loạn giả, giết không tha. Lòng mang hướng dương giả, có thể cùng chi giúp đỡ. Ngụy Nghiêm biết rõ một quốc gia nghĩ cường đại, dựa vào chính mình này thanh long là vạn vạn không đủ. Cho dù là Lâm Mục, hiện tại quý vi long tộc tối cường vương giả Kim Long, hắn bây giờ muốn cũng là như thế nào lớn mạnh Đại Minh thực lực tổng hợp. Đại Minh cần càng nhiều thần thú sinh ra, tài năng mới có thể thịnh vượng phồn vinh. Cái này bản yêu quỷ đồ giám chính là một cái phương hướng. Lâm Mục mở ra trang thứ nhất tờ thứ nhất, xuất hiện một cái cự đại ngư yêu. Đầu cá thân người long vĩ. Nhìn chằm chằm một trang này đồ giám, phía dưới có quan hệ với ngư yêu đủ loại ghi chép. Đại Minh Đông Châu, Tây Sương quận, Mạnh Đinh trong hồ. Một cái mộng mộng đồng đồng cá chấm đen, ngoài ý muốn nuốt một cái độ kiếp giao long linh nguyên. Do đó ra đời linh trí. Ngắn ngủi vài thập niên, tu vi tiến triển cực nhanh, nhanh chóng đạt tới vạn năm đạo hành. Nhưng mà biến ảo người trưởng thành. Bạn có thể hướng phía ngư dược long môn mà đi. Nhưng này cá chấm đen lại đắc ý vô cùng, suốt ngày hưởng lạc. Ở Mạnh Đinh Hồ bắt đầu làm mưa làm gió, buộc phụ cận bách tính đem con gái của mình hiến cho nó làm thiếp. Cuối cùng càng đòi đồng nam đồng nữ, muốn dùng huyết tế chi phạ tỷ thăng tu vi. Vài năm sau, Trạm Yêu Ti phái cao thủ xuất mã, đem ngư yêu tập nã quý án, trấn áp tại địa hạ lao trong ngục. Mà cái này cái ngư yêu đồ dám bên trên đánh lên một cái xiên. Lâm Mục mở ra trang thứ hai, xuất hiện một vị quỷ quái. Quỷ quái phụ thân chính là đương kim tam thế người lương thiện, tích đức làm việc thiện tam thế. Nhưng người này lại đã định trước mệnh chung không còn. Hắn liền dùng chính mình tam thế công đức, vì mình cầu được một con trai. Hai tử vừa sinh ra, chính là thiên sinh linh đồng, là tuyệt hảo tu luyện hai. Nam thiên tài. Đạo giáo biết được, thu là quan môn đệ tử, truyền một cửa thánh tâm bí pháp. Có thể tu thành u minh linh đồng, bên trên có thể thông suốt cửu tiêu, dưới có thể nghe trộm cửu u. Nhưng mà, khí kịch tính cũng là vị này linh đồng sai sót ngẫu nhiên bởi vì một bộ xuân hình ảnh mà mê thất bản tính. Cặp kia gặp may mắn linh đồng không nhìn bầu trời, không phải ngắm, chuyên môn tập trung ở tại nữ nhân trên thân thể. Liếc nhìn lại, không nhìn ràng buộc, đều là trắng loá như tuyết. Cái gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao, một ngày nào đó vị này đạo giáo linh đồng theo sư tôn đi tới hoàng cung, thấy được mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, một đôi linh đồng phát quang chiếu sáng, lập tức đã bị ngự tiền thị vệ cầm xuống, đào đi hai mắt, còn cho một cái trảm lập quyết, do đó oán khí hóa quỷ, linh đồng biến quỷ đồng. Sau lại bị trảm yêu ti trấn áp tại trong lao ngục. Vốn là cung tiên ti sự tình, nhưng Ngụy Nghiêm lúc đầu đối với cái này linh đồng là lưu tâm, thấy đối phương như vậy cô phụ, quyết định cho hắn trấn áp đến thiên hoàng địa lao đi. Nhưng cái này kỳ thực cũng không phải triều đại sự tình, mà là đời trước. Lâm Mục mở ra một tờ lại một trang đồ giám, bên trong các loại tiềm lực yêu quỷ ngũ hoa bát môn. Rất nhiều bản thân phi thường có tiềm lực, nhưng cuối cùng lầm vào lạc lối. Chương 157. Đào đảo, Lâm Mục vẫn còn ở bên trong thấy được chính mình ghi chép. Ngọa Long Đàm Chân Long. Từng mục một quật khởi sự tích rõ ràng. Ngoài ra, Lâm Mục còn lộn tới một đầu quạ đen. Miêu tả cũng rất cặn kẽ. Mà đầu kia quạ đen cũng cùng Lâm Mục có duyên gặp mặt một lần. Chính là đầu kia tâm so thiên cao, chuyên tâm phải hóa thành tam túc kim ô hắc điểu. Có thể bị Ngụy Nghiêm ghi lại ở đồ giám chung. Nói rõ cái kia quả đen quả thật có chút đồ đạc. Còn có Bắc Sơn Vân Hồ cá chép, hôm nay tam trảo chân long. Còn có Thiên Hành Sơn mười mấy chủng tộc hậu duệ. Dựa theo Lâm Mục hiểu rõ, sinh linh tu luyện có thể phản phát quy chân giả, thoát thai hoán cốt giả, đều có tiền đồ. Ngụy Nghiêm hơn nữa quan tâm những thứ kia có thể một buổi sáng đột phá huyết mạch, liền nhất phi trùng thiên hạng người. Đại Minh nội tình quá cạn, cần nhiều hơn một chút có thể nhất phi trùng thiên tu luyện sinh vật. Làm từng bước những thứ kia đều là không có tương lai. Lật mấy chục trang sau đó, Lâm Mục hợp bên trên, nhìn trong ngực lục vĩ hồ. Ngụy Nghiêm có thể cái này hồ ly giữ ở bên người, kỳ thực đầu này hồ ly cũng là vô cùng có tiềm lực. Tương lai muốn đột phá trở thành cựu vĩ hồ, chính là nhị giai thần thú cấp bậc. Nếu như trở thành cựu vĩ thiên hồ, chính là tam giai. Lâm Mục ngẫm nghĩ một lúc lâu, trong đầu mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Trước hết từ Trảm Yêu Ti bắt đầu đi. Hắn chuẩn bị đem Trảm Yêu Ti trưởng cảnh sử dụng toàn bộ trục xuất. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Theo Lâm Mục những thứ kia trưởng cảnh sử dụng đều là tam phẩm, chỉ có thể đối phó vạn năm yêu, thật 19 ở quá yếu. Đại Minh về sau muốn hướng bên ngoài phát triển, cường tướng thủ hạ há có thể yếu binh? Không có nhất phẩm, căn bản không đủ xem. Không có vài thập niên đạo hạnh, đừng có mơ. Hắn tiếp quản Trảm Yêu Ti, bên ngoài trưởng cảnh sử dụng ít nhất phải Quỷ Tiên Lê Sùng cùng con thỏ nhỏ Vương cấp bậc. Nói chung ít nhất là thần thú cấp bậc sức chiến đấu. Ta Vũ Hóa Kim Long, Hệ thống mình đem thời gian tăng tốc đến 1000 vạn lần tầng thứ, ta muốn hảo hảo lợi dụng. Hệ thống mỗi một lần tăng tốc đều có thể có một ít đặc quyền. Thì như mới bắt đầu có thể cùng chung hình thức. Theo lần này 1000 vạn gấp đôi tốc độ sinh thành, không những có thể cùng chung, thậm chí có thể ở túc chủ có ý thức siêu không giới, chuyên môn chỉ định giao phó. Nói đơn giản, chính là Lâm Mục ban thưởng đối phương một lần thời gian gia tốc quyền lợi. Những lời này có thể xưng là trời cao ban ơn. 1000 vạn lần thời gian gia tốc, coi như giao phó một cái tái tạo lại thân bên trên, cũng có thể trong vòng vài ngày, làm cho đối phương trở thành một đời thâm sơn yêu vương nhân vật khủng bố. Nếu như giao phó những thứ kia bản thân liền tiềm lực kinh người sinh vật trên người, là đại minh tạo mấy tôn thần thú, hoàn toàn không có vấn đề. Ân, mạch suy nghĩ rõ ràng. Tiếp quản trạm yêu ti, Lâm Mục đệ nhất nhiệm kế hoạch chính là tạo thần. Muốn trở thành cựu vĩ hồ sao? Thu tâm tư phía sau, Lâm Mục đống nhiên hướng về phía trong ngực tiểu bạch hồ trừng mắt nhìn. Tiểu bạch hồ gương mặt một bức. Lâm Mục đem tiểu bạch hồ phóng tới trên giường em, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương liếc mắt. Trúc hỏa một dạng con ngươi hồn nhiên híp một cái. Ý thức bao phủ, giao phó thời gian 1000 vạn gấp đôi tốc độ, khải. Một sát na này, trên giường em tiểu bạch hồ thoáng cái mộng ép. Hai mắt bắt đầu mê ly. Dường như thoáng cái tiến nhập một cái kỳ diệu mộng huyễn quốc gia. Tu vi cấp tốc đề thăng, thân thể bắt đầu bị long trời lở đất cải tạo đề thăng. Hảo hảo hưởng thụ qua trình a. Lâm Mục mỉm cười nói. Cái này 1000 vạn lần thời gian gia tốc khủng bố đến mức nào, một ngày có thể tăng thêm mấy vạn năm đạo hạnh. Nhưng đồng dạng cũng là có hạn chế. Dù sao Lâm Mục mới là ký chủ. Bất luận cái gì tiến nhập thời gian gia tốc sinh vật, chỉ có một lần tư cách. Còn như đối phương có thể ở cái này thời gian gia tốc trung tu luyện vài ngày, đạt được như thế nào đột phá. Vậy mỗi người một ý xem cá nhân tạo hóa. Không thể nghi ngờ, cái này Lục Vĩ Hồ là may mắn. Hắn là ngoại trừ Lâm Mục đệ một cái hưởng thụ được 1000 vạn lần thời gian gia tốc bị lực. Có thể được lợi cả đời. Vị kế tiếp người may mắn liền chọn nàng A. Lâm Mục quyết định trước là Đại Minh tạo 10 đầu thần thú đi ra, cái này vị thứ hai ứng cử viên là người quen cũ. Chợt nhắm hai mắt lại, cường đại thần thức theo trạm yêu ti bao phủ đi ra ngoài. Bắc Sơn Vân Hồ dưới nước bên trong cung điện, một vị tươi mát thoát tục mỹ nữ đang ở ngồi xếp bằng tu luyện, nàng xung quanh long khí tràn ngập. Bản thể là cá chép nhảy long tam trảo chân long. Hai nước kết thúc chiến đấu, ta muốn chăm chỉ tu luyện, đại rõ ràng có 3 cái long, có thể sự tồn tại của ta cảm giác quá thấp, thực sự là cho long tộc mất mặt. Rơi Cẩm Thư âm thầm nỉ non, trong lòng đè nặng một cỗ biệt khuất tà hỏa. Thanh Long Ngụy Nghiêm không cần nhiều lời, đại minh điều thứ nhất long. Mà vẹn vẹn so với nàng mấy ngày trước hóa rồng cái kia một cái, hiện tại đều đã quý vi long tộc tối cường vương giả Cửu Trảo Kim Long. Trở thành đại minh đầu đỉnh bao phủ thiên, trợ giúp đại minh xoay càn khôn, còn bằng vào sức một mình diệt càn quốc. Mà nàng con rồng này đều làm cái gì? Ở hai nước trong chiến đấu, căn bản không có phát huy bất kỳ tác dụng gì. Đồng dạng là long, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Ngụy Nghiêm trước khi chết nói, đại minh không cần 2 cái long. Những lời này người nói vô ý, nghe có lòng. Rơi Cẩm Thư này Bắc Sơn Vân Hồ ra chân long, cứ như vậy tầm thường, hoàn toàn bị làm không khí bị Ngụy Nghiêm bỏ quên. Không được, ta muốn không chịu thua kém, hảo hảo tu luyện, thăng cấp dưới một cái giai đoạn, trở thành nhị giai thần thú. Theo nói hảo hảo tu luyện, nhưng nàng nhưng trong lòng vạn phần bất đắc dĩ. Bình thường tu luyện, không biết năm nào tháng nào có thể thăng cấp dưới một cái giai đoạn. Quá xa vời. Tư chất không tốt, lại vô bờ gặp, thực sự là quá khó khăn. Nghĩ ngọa long đàm cái kia, bản thân liền tiềm lực kinh người, cấp tốc thăng cấp ứng long. Hay bởi vì thôn phệ thanh long, dễ dàng liền vũ hóa tam giai thần thú. A, đồng dạng là long, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Thiên lão gia, có thể không thể giúp một chút ta? Mỹ nữ càng nghĩ càng vô lực, cũng bắt đầu cầu nguyện. Kêu trời lão gia vô dụng, không bằng thử xem kêu long vương gia nhìn. Đột nhiên, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm xuất hiện ở dưới nước bên trong cung điện. Rơi Cẩm Thư thất kinh, ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại bị một vệt thần quang bao phủ. Cả người lập tức tiến nhập một loại phi thường không linh kỳ diệu trong trạng thái. Tu vi của nàng đạo hạnh cư nhiên đã mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng đề thăng. Hơn nữa kinh khủng nhất là, vẫn còn ở cải tạo thân thể của hắn. Cái này, ta lúc đầu từ tam trảo chân long thăng cấp thành ngũ trảo ứng long, không biết ngươi vị này hồ thần gia thăng cấp dưới một cái giai đoạn sẽ biến thành một cái gì long, ta mỏi mắt mong chờ, đến lúc đó thành công, nhớ kỹ tiến ta mấy cái linh ngư ăn. Kim Long Thiên Trúc. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Rơi Cẩm Thư bất chấp suy nghĩ nhiều, yên lặng tại phi thăng vậy trong trạng thái. Thiên Hành Sơn một mảnh vũ khí dài đất, một chỉ cả người đen nhánh quạ đen đang ở thở dài thở ngắn. Thiên Đố anh tài à, bản hắc gia rõ ràng tư chất hơn người, làm sao thì là không thể tiến hóa tam túc kim ô đâu? Luôn là cảm giác kém chút nữa. Đại Minh tất cả đi ra một cái kim long, hát ra ta lại không đột phá, an tức đều nhanh cản không nổi nóng hổi. Hai nước đại chiến, đầu này quạ đen cũng tham chiến. Khi nó bất quá là mấy chục vạn minh trong quân đội một phần tử, một cái quân sĩ. Hoàn toàn tầm thường. Chân chính bị thế nhân ghi khắc chỉ có 2 cái long mà thôi. Ghê tởm, hát ra ta muốn là tam túc kim ô, sợ rằng hiện tại cũng nhân vật nổi tiếng ngàn lịch sử. Tối thiểu, đối mặt càn quốc hung thú cùng tà vật. Có lực đánh một trận. Một hồi chiến tranh, làm cho Đại Minh cảnh nội yêu quỷ đều thật sâu cảm thấy vô lực. Nếu không phải là Ngụy Nghiêm Thanh Long hy sinh, Kim Long sinh ra, sợ rằng tất cả mọi người xong đời. Bây giờ, nhất định phải biết xấu hổ sau đó dũng. Quá ngại mãi, hắc gia ta hiện tại coi như đi ra ngoài nói khoác cùng Thiên Trúc đã từng đánh qua một trận, đều không người tin tưởng. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Có muốn hay không ta con rồng này tự mình làm người chứng minh một cái a?
Ừ.
Ai, đi ra. Trả lời cái này hắc điểu cũng là một bó thần quang bao phủ ở trên người của nó. Nhất thời liền tiến vào phảng phất phi thăng trong trạng thái. Hắc điểu, hảo hảo tu luyện, như tiến hóa tam túc kim ô, đi chạm yêu ti tìm bản tôn. 053 ngọa long đàm thành tiểu thiên trúc đầm nước phúc địa, sớm tìm không thấy long ảnh. Nhưng vẫn có một viên đại thụ che trời đứng sừng sững. Cây đại thụ này vẫn là đã từng được mời tới. Ứng với long biến kim long, trở thành đại minh anh hùng, tọa trấn trạm yêu ti, vinh quang hàng vạn hàng nghìn, phú quý vô cực, muốn so sánh với đem ta viên này cây giả quên không còn chút nào a. Ai, lòng người dễ thay đổi a, bây giờ muốn thấy kia con rồng một mặt, đều muôn vàn khó khăn. Viên này thương thiên đại thụ nhàm chán thổn thức. Ha ha, muốn gặp bản long còn không đơn giản sao, bất quá thấy phía trước, thành tựu lao bằng hữu, bản long ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa a. Thiên hành sơn thực vật hệ, trước đây liền ra trưởng thanh vương cái kia gậy trúc, ngươi viên này cây giả cũng nên cây vạn tuế ra hoa. Hôn cái thâm sơn yêu vương làm cái. Thương thiên đại thụ thất kinh, thiên trúc kim long, dĩ nhiên tới làm sao không hiện thân. Thân thức mà thôi, bản long hiện tại rất bận rộn, ban thưởng ngươi tạo hóa có muốn hay không? Muốn muốn muốn, ngươi vũ hóa kim long, chiếu cố một chút lão bằng hưu không tật xấu. Lời nói mới, chỉ có, rơi, bầu trời một vệ thần quang bao phủ xuống. Viên này thương thiên đại thụ nhất thời đắm chìm trong không gì sánh được thoải mái trong trạng thái. Mỗi một cùng cảnh, đều phát quang chiếu sáng đứng lên. Trạm yêu ti bên trong. Nhắm mắt lâm một nỉ non, ba vị này đều biết. Kế tiếp liền từ Ngụy Nghiêm cái kia bản yêu quỷ đồ dám chung tìm người may mắn a. Muốn đem đại minh trực diện thực lực tăng lên, chính là sinh ra càng nhiều hơn thần thú. Thông thường tiểu quốc, một đầu nhị giai thần thú là có thể hộ quốc. Thần thú càng nhiều, đại biểu thực lực tổng hợp cương đại. Từ Lâm Mục Vũ hóa Kim Long, từ nơi sâu xa là có thể từ chung quanh đàn nước lãnh thổ bên trong. Thế Vi nhận thấy được từng đạo khí tức kinh khủng. Một hai giai thần thú số lượng, nhiều làm người ta giật mình. Hoàn toàn không phải đại minh có thể sánh bằng. Phía trước đại minh nhất may mắn chính là có Ngụy Nghiêm đầu này nhị giai thần thú. Then chốt vẫn là thiên sinh chi đắc người thanh long, muốn so một dạng nhị giai thần thú cường đại, bằng không đại minh sớm đã bị nước khác cho chiếm đoạt rồi.